Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta học chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Ở trong các câu hỏi mà các Phật tử chúng ta gửi về phòng thông tin của chùa, các vị ở phòng thông tin gửi lên buổi chiều tối ngày hôm nay cho thầy trả lời cho các Phật tử chúng ta. Các Phật tử chúng ta nhớ là gửi về qua phòng thông tin, chứ đừng có nhắn tin cho thầy hay đừng gửi cho thầy. Vì thầy không có thời gian để mà đọc, để mà xem cái tin nhắn mà chúng ta gửi câu hỏi như vậy đâu. Các vị gửi về cho phòng thông tin. Thầy chỉ tiếp nhận qua phòng thông tin và trả lời cho các quý vị thôi, chứ không trả lời qua tin nhắn. Các vị nhớ. Không có lại bảo là gửi cho thầy lại không được thầy trả lời. Có những cái gửi cho thầy được, nhưng có những cái nó phải đúng theo quy định. Ai cũng gửi cho thầy thì làm sao mà có thời gian để mà đọc được, vì công việc là cũng nhiều. Các Phật tử cũng hoan hỉ, các vị cứ gửi về cho chỗ phòng thông tin, hoặc là gửi mail, hoặc là gửi liên hệ phòng thông tin, các quý vị gọi điện, rồi các vị sẽ hướng dẫn cho chúng ta gửi về đó. Cái chủ nhật hàng tuần thì thầy trả lời vấn đáp, trừ những trường hợp bận đặc biệt thì ban thông tin sẽ có thông báo trước. A Di Đà Phật. Để chương trình Phật Đáp, Phật Pháp và Vấn Đáp kỳ này vào ngày 26 tháng 9 năm 2021, âm lịch là ngày 20 tháng 8 năm Tân Sửu hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tu theo pháp môn niệm Phật, tức Tịnh Độ Tông. Nhưng con có một điểm xấu là lòng tham ái dục của con quá nặng. Con đã thử làm nhiều cách như quán bất tịnh, khí công nguyên pháp, vân vân. Nhưng kết quả cũng không mấy tiến triển. Con được biết nếu chỉ tụng đại bi, tức là chỉ chú đại bi đó, thì có thể tiêu được nghiệp dục. Vậy nếu con vừa niệm Phật vừa chỉ chú đại bi thì có tạp tu không ạ? Và nếu chỉ chú đại bi thì con nên chú ý những điểm gì ạ? Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Qua câu hỏi chúng ta thấy có Phật tử nói rằng tu theo pháp môn Tịnh Độ, tức là niệm Phật để cầu sinh Tịnh Độ, nhưng mà có một cái chướng duyên, đó chính là gì? Là nghiệp ái, tất cả cái lòng ái dục nhiều. Và Phật tử này nói rằng cũng đã tu quán bất tịnh rồi tu cả khí công nguyên pháp rồi, vân vân, nhưng mà không được. nghe người ta bảo là trì chú Đại Bi có thể tiêu được ái dục, nhưng mà lại lo rằng tu như vậy có gọi là tu tạp không. Xin thưa các quý vị, niệm Phật mà lòng ái dục không tiêu thì trì chú cũng vậy thôi, tụng kinh cũng thế thôi. Chúng ta đừng có nghe người ta nói rằng trì chú Đại Bi thì ái dục sẽ tiêu, còn niệm Phật không tiêu. Không phải. Hay cũng đừng có nghe ai đó nói rằng trì chú Đại Bi và niệm Phật thì đó là tạp tu. Cũng không đúng. Nếu mà bảo niệm Phật cộng thêm trì chú Đại Bi là tạp tu thì chư Phật Bồ Tát, các vị tổ sư, các ngài sẽ không dạy chúng ta đâu. Các ngài sẽ chỉ thuyết mỗi một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Chúng ta phải biết giáo pháp của Đức Phật được ví như là những con đường để đưa chúng sinh thoát khỏi bến mê và tiến tới bờ giác ngộ giải thoát. Cho nên chúng ta thấy thường nói là giáo pháp của Đức Phật có đến 84,000 pháp môn. Vậy 84,000 pháp môn đó là những pháp gì? Vì sao trong nhà Phật chúng ta lại nói đến 84,000 pháp môn? Chính vì như trong kinh luận nhà Phật chúng ta nói, con người chúng ta có đến 84,000 là trần lao, phiền não. Nếu mà nói rộng thì có vô lượng vô biên. Nói gom lại thành pháp số thì có 84,000 trần lao phiền não. Đấy là pháp số gì? Gom vào nhiều nhất là 84,000. Còn ngoài ra thì nói đến vô lượng vô biên. Nói đến là bất khả tư nghỉ. Nói đến là bất khả thuyết. Hay còn gọi là vô lượng vô biên. Đó. Thế còn gom vào pháp số nhiều nhất đó là 84,000. Vậy chúng sinh chúng ta nói đến phiền não thì có vô lượng vô biên, nhưng nói gom lại thành pháp số nhiều nhất là 84,000 trần lao phiền não. Cho nên nhà Phật chúng ta thấy trong kinh điển, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Sư thường nói 84,000 pháp môn để đối trị 84,000 phiền não trần lao của chúng sinh kia vậy. Và sau này để cho hậu học và dễ hiểu thì các tổ phương tiện chia thành các pháp môn tu để cho chúng sinh hậu học chúng ta dễ học, dễ hiểu và dễ tu. Ví dụ như là tịnh độ chẳng hạn, họ cho là một pháp môn. Nhưng trong tịnh độ thì lại có nhiều những cái pháp môn nhỏ trong đó. Ví dụ người nhất tâm niệm Phật thì bao gồm cả pháp môn gì ạ? Chỉ giới, đúng không? Vì người nhất tâm niệm Phật, cái khi họ nhất tâm niệm Phật đó, thân họ không làm ác, miệng không nói lời ác, và ý không nghĩ điều ác. Tức là ba nghiệp thân khẩu ý đều nhất tâm niệm Phật, thì họ được cả giới rồi. Mà giới ở đây là thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, thì được ba giới rồi. Khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, được thêm bốn giới nữa rồi. Để đối trị gì? Bốn giới tức là bốn pháp môn. Ba giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, tức là ba pháp môn rồi đó. Pháp là gì? Pháp là phương pháp, là phép tắc, là nhậm trì tự tính, quý sinh Phật giả. Môn là gì? Môn là cửa. Pháp môn tức là gì? Là cái cửa gì? Cái cửa pháp. Cái nôm na là gì? Cửa pháp. Cái cửa pháp để thoát khỏi bến mê. Cái cửa pháp đó để vào ngôi nhà của Như Lai, vào trong ngôi nhà của Bậc Thánh Vô Thượng ở Chính Đẳng Chính Giác, vào trong ngôi nhà Niết Bàn, giải thoát an nhiên là tự tại. Đó cho nên gọi là pháp môn. Tức là gì? Các phương pháp tu hành. Diệt trừ những đau khổ, những phiền não, những kiết phược, để đạt đến cái trạng thái tâm thanh tịnh, tự do tự tại, giải thoát. Cho nên chúng ta nói là không, chúng ta nhất tâm niệm Phật thì thân gì không làm ba việc ác, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm hoặc là dâm dục. Còn khẩu không vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, được bốn nghiệp, tức là bốn pháp về khẩu nữa. Ý thì lúc đó thì nhất tâm niệm Phật cho nên không khởi tham sân si, cho nên được thêm ba nghiệp về ý nữa. Chúng ta thấy chỉ có mỗi ngồi ở tĩnh tọa trước ban thờ Phật hoặc là nơi thanh tịnh nào đó, chúng ta nhất tâm niệm Phật như vậy đã được nói là một pháp môn tịnh độ, nhưng mà đã gồm cả gì? Những pháp khác ở trong đó. Như chúng tôi vừa nói, thân đã có 10 điều thiện, từ 10 điều thiện đó thì lại chia ra nhiều những điều thiện nhỏ trong đó nữa, các thiện pháp nhỏ trong đó nữa. Nói nôm na gì? Như là tâm vương, tâm sở. Đó. Cho nên chúng ta thấy các pháp tu mà Đức Phật chỉ dạy chính là những phương pháp để cho chúng ta đối trị cái tâm của mình. Pháp thì không có cao thấp. Pháp của Phật là bình đẳng. Cũng giống như các loại thuốc ấy, để trị bệnh. Thuốc thì không có cao thấp. Tùy bệnh ấy, mà có lợi ích khác nhau. Ví dụ chúng ta đau đầu thì chúng ta phải uống thuốc gì? Uống thuốc cảm, uống thuốc Panado, uống thuốc gì? Alazin, vân vân. Còn đau bụng á, mà chúng ta uống thuốc đau đầu thì không có khỏi, thì chúng ta lại phải uống thuốc gì? Đau bụng. Chúng ta đau răng á, chúng ta phải ngậm thuốc gì? Đau răng. Vân vân. Đó. Mỗi loại thuốc tương ứng để trị các loại bệnh khác nhau. Pháp môn của Đức Phật cũng như vậy. Người nào có nhân duyên căn cơ về thiền thì họ ngồi thiền mà vào đạo, mà đạt đạo, mà đắc đạo, mà giải thoát. Người nào có nhân duyên về trì chú thì họ tu theo mật tông mà đắc đạo. Người nào có nhân duyên về tịnh độ thì họ niệm Phật mà vãng sinh, rồi đắc đạo thành Phật. vân vân. Người thì họ có nhân duyên, họ thích tu theo pháp môn của Đức Phật nói ở trong kinh điển Nikaya, tức là tu theo tiểu thừa đó, tu theo nguyên thủy Phật giáo đó, thì họ cũng được giải thoát. Những người có duyên với đại thừa thì họ chỉ chú tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, hành Bồ Tát đạo theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh điển đại thừa, họ cũng được giải thoát và giác ngộ. Giống như ai thích đi con thuyền độc mộc để qua sông thì họ ngồi lên con thuyền độc mộc họ vẫn qua được sông. Ai thích đi con xuồng máy để qua sông thì họ ngồi lên con xuồng máy họ qua sông. Ai đi theo con thuyền lớn họ qua sông thì họ đi theo con thuyền lớn để qua sông. Người đi theo con thuyền độc mộc để qua sông không thể nói rằng những người đi con xuồng máy hay là con thuyền lớn không thể qua được sông được. Còn người đi qua sông bằng con thuyền lớn cũng không thể nói là người đi con thuyền độc mộc không qua sông được. Có nhiều cách để qua sông. Tương tự như vậy, giáo pháp của Đức Phật cũng có nhiều pháp để tương ứng với nghiệp của chúng sinh, với tâm của chúng sinh và với nhân duyên của chúng sinh. Cho nên chúng ta không thể nói rằng người niệm Phật chỉ chú đại bi là tạp tu được. Hay cũng không thể nói là người ngồi thiền mà thêm cộng thêm niệm Phật là tạp tu được. Hay cũng chẳng thể nói là người niệm Phật cộng thêm ngồi thiền là tạp tu được. Cho nên người học đạo chúng ta tu tập phải uyển chuyển, phải mở rộng cái tấm lòng mình ra, phải đừng có chấp vào gì một pháp mà mình đang tu thì mới thoát được. Còn học Phật mà chúng ta chấp pháp là nguy hiểm lắm. Chấp pháp rất rất nguy hiểm các quý vị. Chúng ta rất dễ sai đường lạc lối. Rất dễ sinh cái tâm cống cao, ngã mạn. Cho rằng chỉ có pháp của mình mới là hơn, còn pháp người khác không được. Cho nên ở trong trường hợp Phật tử này, nói rằng niệm Phật từ lâu, nhưng mà dục vọng thì vẫn nhiều. Tu quán bất tịnh rồi không được. Tu khí công nguyên pháp là không được. Khí công nguyên pháp này thầy hôm nay mới nghe thấy, cũng danh từ nó mới, không biết là đây là pháp gì. Khí công nguyên pháp, không biết rằng có phải là của nhà Phật chúng ta không. Vì thực sự là cái danh từ này hôm nay thầy mới nghe. Thầy cũng đọc rất nhiều kinh sách của Phật giáo rồi. Trong Tam Tạng Thánh Điển có thể nói thầy cũng là một con mọt sách, nhưng mà chưa thấy ở đâu nói rằng pháp tu khí công nguyên pháp ở đây. Thầy nghĩ là cái này không biết có phải Phật giáo hay không, hay là Phật tử này nhặt nhạnh. Mỗi tôn giáo một chút. Cái này thầy không biết là ai dạy cái này. Khí công thì chắc là ngồi luyện khí rồi, theo cái phương pháp như là ngồi, hoặc là ngồi thiền để luyện khí, hoặc là giống như cái bài thể dục tâm pháp Đạt Ma Dĩ Cân Kinh của chúng ta cũng là gọi là phương pháp khí công đó các quý vị. Đạt Ma Dĩ Cân Kinh đó cũng gọi là một phương pháp khí công để rèn luyện là sức khỏe, trợ duyên cho vấn đề tu tập của chúng ta. Thân khỏe thì tâm an mà. Tâm an thì đạo long mà các quý vị. Nhà Phật chúng ta thường nói như vậy, thân khỏe thì tâm an thì đạo long. Đó. Cho nên phương pháp á, dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma dạy cho tăng ni Phật tử chúng ta và đạo tràng chúng ta bây giờ cũng đang áp dụng. Cái đó rất tốt cho sức khỏe, đẩy lùi được rất nhiều những căn bệnh quái ác, thậm chí là những căn bệnh ung thư. Các quý vị nếu cứ chịu khó thực tập mỗi ngày 2, 3, 4 thời, mỗi thời khoảng 15-20 phút như vậy, có thể chữa được cả những căn bệnh quái ác như là ung thư, ngăn chặn được những căn bệnh quái ác có thể phát ra trong tương lai, khiến cho thân thể chúng ta được mạnh khỏe. Thân mạnh khỏe thì tâm sẽ được an định, tâm an định thì việc tu chúng ta thì sẽ tốt lên, gọi là thân an thì đạo lòng. Cho nên đấy, nhà Phật chúng ta cũng có cái phương pháp gọi là khí công ấy, nhưng mà rất là rõ, gọi là đạt ma thì cân kinh vân vân. Còn cái khí công nguyên pháp này thì cũng quả thực là chưa nghe thấy. Phật tử này có thể phản hồi lại bằng tin nhắn, xem ở trong bình luận ấy, nhắn lại xem cái pháp này là pháp gì. Nếu mà là pháp do bên Pháp Luân Công họ dạy thì nên bỏ ngay, hoặc là một cái tà giáo nào đó họ dạy thì mình cũng nên bỏ ngay. Nhà Phật chúng ta thiếu gì pháp để tu đâu các quý vị, không thiếu gì pháp cả. Đức Phật chúng ta là bậc đại pháp vương, là thánh trong các bậc thánh, là vua trong các bậc vua, là thầy của các bậc thầy, là đại y vương, thầy của các bậc thầy. Không chỉ chữa bệnh về thân mà chữa cả về tâm. Thế chúng ta không có phải đi học mót, học lỏ mỗi đạo một tí, mỗi tôn giáo một chút, không cần. Đó. Phật tử này có thể nhắn lại vào cái bình luận xem cái khí công nguyên pháp này nó là cái gì. Thầy sẽ trả lời lại sau. Có thể là nhắn vào đó cả số điện thoại nữa, thì thầy sẽ hướng dẫn cho thêm. Không có là đi vào con đường tà. Nếu nó là Phật pháp mà nó thầy chưa nghe thấy bao giờ thì đây cũng là một cái điều may mắn cho thầy được học thêm, biết thêm một gì, một phương pháp nữa. Nhưng mà cũng phải xem xét xem trong Phật pháp, thậm chí là các sư dạy, nhưng nó có đúng với Phật pháp không, chứ không phải là sư dạy mà đúng với Phật pháp hết các quý vị nhé. Sư bây giờ cũng có rất nhiều hạng sư. Trong kinh Đức Phật nói thời mạt pháp gì, tà sư thuyết pháp giống như lá ở trên rừng, còn những vị sư thuyết pháp chân chính thì giống như lá ở trong bàn tay của Đức Phật thôi. Đó. Chúng ta phải biết rõ cái điều đó. Không có cứ phải cứ ai gọi là sư mặc áo cà sa lên trên tòa pháp chúng ta đều cho là chính pháp hết, không phải đâu. Như thế là nguy hiểm lắm. Chúng ta phải có trí tuệ, có tư duy, có quán chiếu và có sự mình gọi là giảo chính, trong tiếng Hán gọi là giảo chính, tức là chúng ta gọi là so sánh và kiểm tra lại có đúng ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đã nói hay không. Còn nếu không phải thì chắc chắn sẽ là tà pháp, gọi là họ gọi là ngụy kinh, là ngụy pháp, ngụy kinh. Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là nếu ghi thành kinh điển gọi là ngụy kinh, họ truyền bá thì gọi là ngụy pháp, hay còn gọi là tà pháp, ngụy pháp vân vân. Cho nên cái trường hợp Phật tử này á, nói rằng niệm Phật, tu pháp môn niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, nhưng mà ái dục lòng quá nặng, tu quán bất tịnh không khỏi, khí công nguyên pháp cũng không được, vân vân. Làm nhiều thực hành nhiều pháp môn rồi nhưng không tiến triển. Thầy hướng dẫn cho Phật tử là một cách như thế này. Phật tử này nên đi đến những cái nơi nuôi trẻ mồ côi tật nguyền để làm từ thiện, đến những cái nơi trung tâm nuôi dưỡng người già bệnh tật ốm đau để làm từ thiện. Nếu được thì có thể xin ở lại đó dăm bữa nửa tháng để mình, nhà Phật chúng ta gọi là làm công quả, làm chấp tác đó. Mình gọi là để phục vụ, xin là phục vụ không công ở trong đó, để quét dọn, lau dọn, tắm rửa cho các cụ già hoặc các em bé mà bị bệnh tật nguyền. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ không phải quán chiếu hay gì xa. Hãy nhìn vào những người không may mắn gặp bệnh tật, thân thể chẳng lành. Chúng ta hãy nhìn vào đó. Mỗi khi lòng ái dục khởi lên, chúng ta hãy coi những cái người bệnh mà chúng ta chăm sóc kia là những cái đối tượng mà chúng ta khởi tâm ái dục đó, xem chúng ta có còn là khởi tâm ái dục được nữa không. Các quý vị cứ thử mà xem. Đây là một phương pháp gọi là thực hành còn trên cả thiền quán nữa. Vì đây là gì? Đây là pháp tu rất thực tế, đối trị với những người có tâm ái dục đặc biệt lẫy lừng. Thời xưa Đức Phật cũng đã dạy những cái phương pháp quán này, phương pháp và thực hành thực tế này, để cho một số các vị tỷ kheo và tỷ kheo ni lòng ái dục lẫy lừng. Do gì? Do nhiều đời nhiều kiếp về trước nó tích tụ lại, như bà Liên Hoa Sắc vân vân. Những cái trường hợp ái dục nhiều như thế này thì quán tưởng không thành công được. Ngồi vào quán tưởng không thành công được. Đến tận nơi xem thực tế, hành thực tế thì lòng ái dục kia sẽ không cánh mà bay. Mỗi khi ái dục khởi lên, mình cứ quán tưởng cái người bệnh mà chúng ta chăm sóc đó, hoặc là đầu thì to như cái mũ, chân thì bé như gì, bé như cái giống tay này, bụng thì to như gì, như cái trống, nằm lay lắt, mùi hôi thối từ trong thân thể bốc ra. Thì thường người nằm bệnh lâu năm thường thế các quý vị, không phải mình coi thường đâu, thực sự cái nghiệp của họ phải mang như vậy. Đấy, lúc đó chúng ta hãy quán này, cái người mà chúng ta yêu thương mà muốn gì, nghĩ tới cái tâm ái dục, chúng ta nghĩ tới người đó, chúng ta hãy quán đi, cái người đó thì là cái người bệnh ấy, rồi lòng ái dục không cánh mà bay. Hoặc chúng ta đến nhà xác, nhìn những xác chết được đem ra đem vào trong nhà xác, và hãy xem cái xác chết đó như những người chúng ta yêu thương, và chúng ta khởi ái dục lên với họ, và thậm chí là quán thân ta cũng như thế, rồi ta cũng sẽ như thế. Ghi nhận sâu sắc ở trong a lại gia thức của mình. Rồi các quý vị mỗi khi ái dục khởi lên, chúng ta đem ra để quán tưởng, thì việc quán tưởng ấy sẽ thành công. Đó. Còn nếu mà ái dục nhiều cứ ngồi vào mà quán không ấy, cũng không được đâu. Không được đâu các quý vị. Đây là phương pháp đối trị dành cho những người đặc biệt nhé. Còn những người nào mà yếu bóng yếu vía hay sợ ma sợ quỷ á, mà đi đến nhà xác mà quán thì thôi rồi, thì về thì không cần nhắm mắt mở mắt cũng thấy thấy xác chết đó, thì có khi ăn không ngon ngủ không yên mà sinh bệnh mà chết. À, cho nên cái trường hợp này là dành cho những trường hợp đặc biệt, đó là ái dục quá nặng. Quán theo phương pháp quán bất tịnh mà Đức Phật dạy ở trong kinh không được, thì chúng ta phải đi thực tế như thế. À, đi thực tế như thế, đây là dành cho trường hợp đặc biệt. Đấy, cho nên cũng nói luôn như vậy để các Phật tử chúng ta cũng nắm được, không có sau này không có là nghe không rõ. Ai cũng làm như vậy thì mà đến khi mà nó phản tác dụng ấy thì lại bảo là thầy Thịnh dạy không đúng, dạy không chuẩn. À, cứ nhắm mắt lại là thấy xác chết, thấy ma nó hiện lên trước mặt rồi thì làm sao mà quán Phật được. Những người hay sợ thì phải quán Phật, quán Bồ Tát, quán Thánh Tăng, chứ không phải là quán, không phải quán xác chết. Những người mà không có lòng ái dục mà hay sợ ma sợ quỷ thì quán Phật, quán Bồ Tát. Thì đấy, phải đối trị mà, tùy bệnh mà cho thuốc các quý vị, đấy gọi là tùy bệnh cho thuốc. Đó, còn trường hợp Phật tử này hỏi rằng niệm Phật kết hợp với trì chú đại bi có được có gọi là tu tạp không? Thầy đảm bảo là không, chắc chắn là không. Nhưng Phật tử này cũng đừng có khởi cái tâm là trì chú đại bi để hết ái dục, không. Trì chú đại bi mà tâm mình cố chấp vẫn không hiểu thì cũng không hiện ái dục. Cho nên trì chú hay niệm Phật đây cũng đều là phương tiện thôi. Những phương tiện để hết ái dục với Phật tử này thì khuyên đấy, một là đi vào nhà xác, lui tới nhà xác. Hai là tới những nơi họ cái nhà hỏa thiêu đó. Và đặc biệt là tốt nhất là nên đến những cái nơi nuôi trẻ mồ côi, bệnh tật, những người già cô đơn mà tật nguyền. Ví dụ như ở trên Thủy An chẳng hạn, ở Ba Vì chẳng hạn, có mấy cái trại đó, các vị có thể lên đó để vừa đi làm từ thiện, vừa chúng ta tu hộ quán một thể luôn, rất tốt cho cái trường hợp như Phật tử này vừa trình bày ở trong câu hỏi số 1. Đó. Còn việc kết hợp giữa trì chú và niệm Phật, kể cả tụng kinh, thầy nghĩ rằng cũng nên. Và nên nghe giảng nữa, ngoài cái lúc niệm Phật thì cũng nên nghe giảng nữa. Nghe các quý thầy nào giảng mà chúng ta thấy hoan hỷ, thấy an lạc, phù hợp với pháp môn mà chúng ta đang tu, thì chúng ta cũng dành một thời gian để nghe giảng cho mở mang kiến thức Phật học chúng ta nữa, thì chúng ta tu sẽ không bị lầm đường lạc lối. Cũng nói thêm như vậy. Câu hỏi thứ hai, một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con thấy trong kinh Địa Tạng có nói niệm danh hiệu ngài đủ một muôn biến, là niệm bao nhiêu lần số lượng mới đủ ạ? Thầy xin trả lời ý này luôn. Một muôn biến tức là một vạn biến. Từ vạn ở trong gì? Từ vạn ở trong nhà Phật á, thì chúng ta thấy các cụ chúng ta thường cũng hay dịch là muôn. À, một muôn tức là một vạn, tức là một vạn là câu Phật hiệu đó các quý vị. Hỏi thêm ý nữa, con muốn đi xuất gia, vậy trước khi xuất gia con cần phải đọc kinh gì mới đủ duyên để xuất gia học đạo ít bị chướng ngại hơn ạ? Con nghe nói trước khi xuất gia phải học thuộc chú Lăng Nghiêm, vậy xin thầy chỉ cách cho con cách học thuộc chú ạ. Vì con học câu này lại quên câu kia, khó thuộc quá. Con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này có câu hỏi hỏi hai ý. Ý thứ nhất thì thầy trả lời rồi. Ý thứ hai nói rằng muốn đi xuất gia. Vậy trước khi xuất gia nên học kinh gì để cho sau này khi xuất gia ít bị chướng ngại hơn? Cái này rất khó để trả lời cho Phật tử này nên học kinh gì. Ví dụ như Phật tử này mà muốn theo Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông đó, thì có rất nhiều những kinh điển cho chúng ta học. Ví dụ như kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh. Để cho chúng ta học tập hiểu được cái nền tảng của Phật giáo, đó là hiếu đạo. Hiếu đạo chính là sư đạo. Hạnh hiếu chính là hạnh của Phật. Cho nên là chúng ta có thể lấy kinh Địa Tạng để làm nền tảng, vân vân. Hoặc nếu chúng ta muốn tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta có thể tụng kinh Di Đà hoặc học kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, tùy, không nhất định, không bắt buộc, và cũng không nói là bộ kinh nào chúng ta học trước sau rồi vào tu nói gì nó ít bị chướng ngại, không có. Mỗi người có một nhân duyên, một nghiệp chướng, một phúc báo khác nhau. Cho nên chắc chắn với các Phật tử rằng không có bộ kinh nào nói là học trước đi, sau này vào chùa tu thì nó ít bị chướng ngại hơn. Mà theo thầy, cái học trước ở đây, theo thầy Phật tử này nên tìm hiểu về nhân quả. Học về nhân quả cho kỹ, xem mình có nên đi tu hay không, hay là mình ở nhà, tức là mình nên xuất gia hay không, hay là mình tu tại gia đó. Suy nghĩ cho kỹ, bởi vì xuất gia là một việc lớn, là một bậc đại trượng phu mới có thể làm được với đúng cái nghĩa xuất gia. Còn nếu chỉ xuất gia vì cái đầu tròn áo vuông, tức là vì cạo tóc, mặc ba tấm y, đắp mặc ba tấm y, thì đó cũng chưa phải là xuất gia chân chính, nên là suy nghĩ cho nó kỹ. Cho nên theo thầy, Phật tử này trước tiên nên học nhân quả cho kỹ, học về kinh nhân quả cho kỹ. Và nếu muốn xuất gia theo hệ phái Bắc Tông thì nên tìm đọc 24 Oai Nghi, đọc thuộc lòng 24 Oai Nghi. Như thị cùng dòng chân nguyên, lịch triều pháp sự quốc ban rõ ràng, một rằng kính đại sa môn, chẳng được hô hoán húy ngôn tên người, chẳng được đạo thính chê cười, chẳng được đem nói sự người thị phi, dù thấy sa môn bước đi khởi thân hành lễ một khi tôn nhường, vân vân. Cho đến 24 là thị vật tràng, vân vân đó. Đó, 24 chương Oai Nghi đó, nên tìm về và đọc, học thuộc lòng, hiểu cả về gì ý nghĩa nữa thì càng tốt. Bởi vì người xuất gia phải có Oai Nghi phép tắc. Oai Nghi phép tắc chính là hạnh đầu tiên của người xuất gia, để chúng ta ít bị chướng ngại hơn, ít bị thầy tổ rầy la của trách hơn, ít bị tín đồ Phật tử họ soi mói và họ coi thường chúng ta nhiều hơn, ít bị ma vương và quỷ sứ nó chọc ghẹo chúng ta và phá chúng ta nhiều hơn. Đó. Cho nên học về Oai Nghi, đấy chính là những pháp học đầu tiên của người xuất gia, theo thầy là như thế. Thì Oai Nghi phép tắc chính là hạnh căn bản của người xuất gia, là nền tảng của người xuất gia. Sau đó thì xuất ra ở đâu rồi thì các thầy tổ sẽ dạy thêm cho chúng ta những cái gì cần học, cái gì học trước, cái gì học sau. Đó. Nếu xuất ra theo Bắc Tông thì như vậy, còn xuất ra theo Nam Tông thì chúng ta lại phải đi tìm hiểu xem xuất ra bên Nam Tông các thầy bắt học cái gì trước, học cái gì sau, tuần tự thì chúng ta lúc đó thì tùy duyên. Đó. Tại vì nó cũng không có cái khung nhất định để cho những người xuất gia phải học cái gì đâu. Còn bảo là người xuất gia phải học thuộc chú Lăng Nghiêm thì cũng tùy theo. Nếu mà miền Bắc chúng ta thì đại đa số các tỉnh miền Bắc chúng ta thì chỉ cần là học thuộc chú Đại Bi Thập Chú là được. Kinh A Di Đà, Phân Tu, Thí Thực, Thỉnh Chuông, Cúng Cháo, cái đó là phải học thuộc lòng. 24 Oai Nghi học thuộc lòng. Còn ở miền Nam thì đại đa số này, các tỉnh phía Nam tu theo Phật giáo Bắc Tông thì họ hay trì Lăng Nghiêm thì học thuộc Lăng Nghiêm. Miền Bắc chúng ta chắc chỉ có Hà Nội bây giờ mới vài năm nay thôi thì mới phải học thuộc Lăng Nghiêm. Thì cách học thuộc Lăng Nghiêm ấy thì đấy, chúng ta cứ học từng câu thôi, ghi chép từng câu một vào cái tờ giấy nhỏ nhỏ chúng ta học, hoặc là dăm câu hoặc mười câu gì đó chúng ta học, cứ đọc từng câu một. Đọc từng câu một cho đọc đi đọc lại cho nhuần nhuyễn, đi xong rồi ghép vào năm câu hoặc mười câu chúng ta ghép vào. Giống như chúng ta thì đóng một cái bàn này chẳng hạn, đúng không? Chúng ta không thể bào một nhát xẻ mà cái được thành cái bàn này. Chúng ta phải chia thành nhiều những khối gỗ nhỏ. Lấy ví dụ như thế. Chia thành nhiều những cái khúc gỗ nhỏ. Khúc dài, khúc ngắn, khúc vuông, khúc mỏng, khúc dày, vân vân chẳng hạn. Rồi chúng ta đục, chúng ta đẽo. Sau đó chúng ta thì mới ghép vào thì nó mới thành một cái bàn. Thì muốn học được chú thủ Lăng Nghiêm thì chúng ta cũng phải học kiểu như thế, hay là chú Đại Bi cũng nên học như vậy. Nếu chúng ta cứ đọc tràn lan á đi thì lâu thuộc lắm. Chúng ta chia ra từng câu ở trong đó, rồi có từng câu một nhỏ nhỏ trong đó, từng câu ngắn, ví dụ từ câu số 1 đến câu 100 chẳng hạn, vân vân. Thế chúng ta cứ đi đâu chúng ta cứ học khoảng chép khoảng 5 hoặc 10 câu một thôi. Chúng ta đọc đi đọc lại câu số 1, đọc đi đọc lại một vài lần hoặc một vài chục lần, thậm chí cả trăm lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Đọc cho trôi chảy đi. Xong rồi lại sang câu thứ 2, sang câu thứ 3, cứ như thế tuần tự cho đi. Cho đến khoảng 5 câu hoặc 10 câu chẳng hạn, chúng ta lại ghép lại với nhau. Đấy. Khi những câu đó thì một câu từ câu số 1 đến số 5 thì chúng ta đọc thuộc trôi chảy rồi, thì chúng ta nép lại ghép nó vào từ câu số 1 đến câu số 5. Ví dụ như đây mấy thanh mấy thanh xả ngang trên mặt này, chúng ta bào, chúng ta đục xong rồi đánh giấy giá xong rồi chúng ta ghép lại chưa thành cái bàn, để chúng ta ghép vào thì lại thêm gì cái mặt nó vào nữa thì thành cái mặt bàn, thành cái mặt bàn nó đã thành cái bàn chưa, phải thêm những phần dưới vào, dần dần nó sẽ thành cái bàn. Học chú cũng như thế. Thầy nói như vậy chúng ta có dễ hiểu không? Chắc hiểu đúng không? Đó. Nói như vậy mà không hiểu thì bỏ tay, không thể làm gì hơn được. Nói như vậy là giải thích cho chúng ta dễ hiểu nhất rồi. Đem Phật giáo vào ứng dụng ngay trong cuộc sống chúng ta rồi mà chúng ta không hiểu được thì bỏ tay luôn. Đấy, trường hợp này thì thầy nói như vậy, nên nếu muốn xuất gia thì nên học Oai Nghi. Sau đó vào chùa các thầy bảo học cái gì chúng ta học cái đó. Tu ở hệ phái nào chúng ta còn tùy nữa. Nếu tu Thiền Tông thì không cần phải tu theo Thiền Tông của Hòa Thượng Thanh Từ, thì hệ phái Trúc Lâm thì không cần phải học chú, cũng chẳng cần phải học kinh Di Đà hay là chú Đại Bi hay là chú Lăng Nghiêm gì cả, mà chỉ vào đó thì các cụ cho học Oai Nghi và học thuộc sám hối sáu căn thôi và ngồi thiền đấy thôi. Vào đó thì học rất là ít, thực hành thì nhiều, mà có học thì học về các kinh sách về thiền thôi. Chứ không học các kinh sách về gì, về tịnh độ hay là về mật tông vân vân. Đó thì tùy theo. Nhưng mà học cái gì, tu cái gì đi chăng nữa cũng phải có oai nghi phép tắc. Cho nên 24 oai nghi đó là chung cho gì? Các tông phái của Phật giáo Đại Thừa chúng ta vậy. Còn nếu theo Phật giáo Nam Tông thì lúc đó còn tùy duyên. Các quý thầy dạy chúng ta cái gì chúng ta học cái đó. Chúng tôi không thể nào mà nói hết đó cho các quý vị được. Đó thì lúc đó tùy duyên. Cho nên thầy cũng xin qua câu hỏi số 2 này, cũng xin trả lời sơ lược như vậy. Câu hỏi số 3, có Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi, kính mong thầy giải đáp giúp con. Gia đình con có đứa con trai, cháu ham mê điện tử, hay về nhà muộn. Con nghe mọi người mách nên con đi làm bùa cho cháu của một bà người dân tộc Mường. Thời gian đầu cháu thay đổi hẳn, ngoan ngoãn, làm ăn gặp nhiều may mắn. Nhưng được vài tháng cháu trở lại như cũ. Con thấy hoang mang, lo sợ, không biết bùa ấy có hại gì không. Con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con biết cách hóa giải bùa ấy. Con xin thành kính tri ân công đức của thầy. Cứ đi bùa chú, lúc được thì vui, không được thì lo. Lại đi hỏi cách giải, khổ lắm. Đấy, qua câu hỏi chúng ta thấy rồi đúng không? Con hư, đi đánh điện tử, mà đi dùng bùa dùng chú mà giải được thì thầy không hiểu là các Phật tử chúng ta hoặc là các quý vị chúng ta nghĩ như thế nào. Bùa chú đâu có thể giải quyết được những cái đó. Bùa chú mà giải quyết được những cái đó thì xã hội, đất nước này, thế giới này không phải xây nhà tù nữa các quý vị. Chúng ta từ lầm vào lầm, gọi là từ mê vào mê. Nhà Phật gọi là từ mê vào mê. Con cái gì? Nó ham chơi. Thì chúng ta phải tìm cách để uốn nắn, để dạy bảo, để giáo dục cho các cháu nó chứ. Mà đặc biệt là phải giáo dục gì? Từ khi nó còn trẻ, còn bé. Còn trẻ, còn bé chúng ta thì cứ vứt cho các cháu nó cái điện thoại, hoặc cái iPad, hoặc cái máy tính để chúng ta rảnh tay, chúng ta đi làm, hoặc là gì, hoặc là bố một cái máy tính, bố một cái điện thoại, con một cái, mẹ một cái điện thoại, cho nên cũng là cho con một cái điện thoại từ khi nó còn ở bé, mới thậm chí là mới 2-3 tuổi đã vứt cho con cái điện thoại, mua cho con cái iPad rồi, vân vân, cho nó chơi điện tử, cho nó xem phim vân vân, để bố mẹ có thời gian để làm việc, hoặc là có thời gian có mỗi người một cái điện thoại. Đây là đang giết các con. Xã hội bây giờ đại đa số như thế các quý vị, đặc biệt là ở thành thị, nông thôn thì cũng bây giờ cũng như thế. Nông thôn mà gia đình khá khá giả giả một chút, khá giả một chút thì cũng vợ một cái điện thoại, chồng một cái điện thoại, rồi con cũng một cái điện thoại, thế là rảnh tay, chẳng phải trông cả các con. Đứa nào thích xem phim hoạt hình, xem phim thì nó xem phim, đứa nào thích chơi điện tử thì nó chơi điện tử. Thậm chí mới có 2-3-4 tuổi các quý vị, nó chơi điện tử thì thôi rồi. Hôm rồi có một Phật tử gọi cho tôi nói rằng khổ, vợ chồng của thằng con trai nhà con không hiểu nó nuôi con kiểu gì. Nó cứ vứt cho con nó một cái điện thoại mà nó mới có 3 tuổi thôi. Vứt cho con một cái điện thoại mà chơi điện tử suốt ngày. Chẳng dạy cho con học ăn, học nói, học gói, học mở gì. mà chỉ dạy cho con á chơi cái điện tử thôi. Suốt ngày á chơi điện tử hoặc là xem phim hoạt hình, nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đó cho nên á, đây nó chính là một vấn nạn, cái mặt trái của xã hội, mặt trái của công nghệ thông tin, mặt trái của khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay. Trẻ 2, 3, 4, 5 tuổi mà nó là cúi gầm cái đầu nó vào thì cái màn hình điện thoại thì chơi điện tử rồi. Lớn lên các quý vị biết, mỗi một lứa tuổi nó có cái cách chơi điện tử khác nhau. Bé thì nó chơi điện tử của kiểu bé, mà lớn lên nó chơi điện tử của kiểu lớn. Lớn nó lên chơi điện tử trực tuyến, nó chơi điện tử ăn tiền nữa, nó còn nghiện hơn nữa các quý vị. Cho nên nếu làm bậc ông bà cha mẹ, chúng ta nuôi con dạy cháu bây giờ rất phải cẩn thận. Chúng tôi cũng nói cái này nhiều lần rồi, hết sức phải cẩn thận. Không nên để cho các con chúng ta nó cắm đầu cái điện thoại để nó chơi điện tử hoặc là xem phim hoạt hình suốt ngày khi nó mới 2, 3, 4, 5 tuổi. Cho các cháu nó tiếp xúc, có cho, nhưng mà ít thôi. Một thời gian nó nhất định, một cái thời gian nó liều lượng nhất định nào đó, thời lượng nhất định nào đó trong một ngày thôi. Không thể chiều được cái đó. Cái giáo dục. Trẻ không dạy, lớn lên nó hư, lại đi lấy bùa lấy bèn, lại lấy bùa lấy bèn vào thì cháu nó bỏ được, xong rồi nó ngoan được làm ăn, gặp nhiều may mắn, nhưng được vài tháng nó trở lại như cũ, mà không chỉ như cũ mà thậm chí nó còn tệ hơn cũ nữa các quý vị. Cách đây mười mấy năm về trước, ở ngay xã Sơn Đông này, mà cả gia đình cũng đều hay sang chùa. Bà cũng là Phật tử, bố cũng là Phật tử ở đây. Có mẹ và con thì không là Phật tử thôi. Còn bà và bố là Phật tử hay sang chùa đây. Nhưng mà không nói gì với thầy, cũng tự khi mà đứa con, các con yêu nhau, không cho nó lấy. Bảo là chỗ đấy không lấy được, không cho lấy. Không thích bố mẹ nhà nó cho nên bố mẹ bên này không cho lấy. Thế bảo nó thì chúng nó yêu nhau, nó cứ yêu, nó cứ đòi cưới nhưng không cho nó cưới. Cản không được cho nên cũng chẳng nói gì với thầy luôn. Đi vào trong núi, trong Yên Bài thuộc Ba Vì, để lấy bùa, để về để cho chúng nó không thích nhau nữa, nó chia tay nhau. Nhưng không hiểu lấy bùa về kiểu gì mà có mấy tuần sau thì bà mẹ của cái cô bé đây bị điên. Bà mẹ bị điên. Rồi bà cụ dần dần gì cũng bị lẩn thẩn. Mấy tháng sau, năm sau, hai năm sau lẩn thẩn. Và năm, hai năm sau thì bà cụ mất. Mấy năm sau thì ông chồng cũng mất luôn. Chúng ta thấy bùa bèn nó như con dao hai lưỡi các quý vị. Tôi đã nói một cái ví dụ, nó như là một loại chất kích thích như là ma túy ở ngoài đời, như thế cho chúng ta dễ hiểu. Bùa bèn nó như một loại chất kích thích như là ma túy ở ngoài đời, kiểu như thế cho chúng ta dễ hiểu. Người ta không yêu mà lấy bùa để cho người ta yêu mình, thế khi mà nó nhạt đi rồi á thì chán nhau còn hơn là chó với mèo. Nếu mà lấy bùa mà cho yêu nhau, mà lấy được nhau, cưới được nhau, thầy nghe ngày xưa nghe người ta nói, các cụ người ta nói thì khi mà cứ khoảng độ một tháng hoặc ba tháng thì lại phải đi lấy bùa một lần. Để về thì để kiểu con nó nhạt đi rồi mà, thì lại phải lấy thêm vào. Giống như người nghiện là thuốc phiện đấy mà, và hút thuốc phiện thì vào rất khỏe. Đấy, nếu cứ có thuốc mà hút luôn đấy thì họ khỏe. Hút liều lượng, hút đều đặn, hút vừa phải thì họ khỏe. Nhưng mà chúng ta biết mà, cái trò ở trên đời mà thì hút, một ví dụ hút một ngày, một lần hai lần ít ít thôi, như là chữa bệnh thế thì khỏe, rất khỏe. Nhưng mà họ hút hai ngày, một ngày hai lần, họ thấy ôi hay thế này, nâng lên ngày ba lần nữa, ngày bốn lần, ngày năm lần, thậm chí ngày đến chục lần. Mà ngày xưa thì hút có tí xong rồi dần cứ nâng lên nó thành nặng, thành gì, thành nghiện. Thế thôi có gì đâu. Mà khi nghiện rồi thì chúng ta biết là tác hại vô cùng. Chẳng mấy người bỏ được nó. Bùa bèn cũng như thế thôi. Không đơn giản là chút nào. Cho nên là cứ phải hàng tháng hoặc nửa tháng là phải đến gặp cái ông thầy đó, ông ấy, hoặc cái bà thầy bà làm cái bùa cho đó. Đến làm cái lễ đến. Cây trầu ấm nước ấy, cái lễ đến. Người ta lại cho cái lá bùa về, bảo bà thì nó lại thương nhau hoặc nó lại tốt. Nhưng khi chúng ta thì không làm được cái việc đó, lễ nghi không thì không chu đáo mà cái thì hỏng ngay, hỏng ngay. Hoặc là ngày xưa tôi nghe các cụ nói là họ không yêu nhau mà làm bùa yêu cho này, nó yêu nhau để cưới nhau. Thì cứ khoảng độ tầm tháng 2-3 tháng, muộn nhất là phải trước 100 ngày lại phải đến để lấy cái lá bùa đó thì, để về thì nó mới thương nhau. Không có thì lại gia đình lại lục đục ngay. Mà một cái điều đặc biệt này, cái khi mà cái ông thầy làm bùa, cái bà thầy làm bùa đó mà chết ấy, họ không truyền lại để cho con cháu như người ta được ấy, thì cái đôi đó sẽ gặp họa vô cùng. Mà đặc biệt là mà cưới nhau ở trên bùa bèn, ngày xưa tôi nghe các cụ nói là vì ông chồng ông chết thì một thời gian ngắn bà vợ cũng chết theo luôn. Hoặc là bà vợ bà chết thì một thời gian ngắn ông chồng cũng chết theo luôn. Mà chúng ta hay gọi là trùng tang. Đi theo nhau. Không giải được cái bùa thì thường lại như thế. Cho nên cái tác hại nó cũng có nhiều lắm. Cái này các vị muốn hiểu về bùa, bùa bèn là các vị nên vào trong Tân Lạc, Lạc Sơn của Hòa Bình. Đấy là cái nôi của gì? Của bùa bèn đó các vị. 10 nhà thì có 7-8 nhà biết hết làm bùa. Có đi các quý vị. Cái chuyện bùa bèn là có. Ở trong quê của thầy cũng là dân tộc Mường, nhưng mà có ít. Ở chuyên quê nội cũng có 1-2 nhà biết làm. Quê ngoại cũng có đâu 2-3 nhà biết làm. Ở trên thầy lên trên cái chùa Tản Viên trên Minh Quang cũng nghe các cụ bảo Minh Quang với lại Ba Vì cũng có vài người biết làm. Đặc biệt là người Giao cũng có trường hợp biết làm. Mà ngày xưa thầy về đó năm 2008 người ta muốn giết thầy bằng bùa chú đó. Người ta làm hình nhân thế mạng thầy, viết tên thầy lên đó, họ định giết thầy đó. Nhưng may là mình tu theo Phật cho nên cũng được Tam Bảo gia hộ. Cho nên không sao, tai qua nạn khỏi không sao. Cho nên cái chuyện bùa bèn này có. Khẳng định với các quý vị là có. Vì chúng tôi ngày xưa còn bé bé, năm mới có 16 tuổi đi làm ở trong gần trong Kim Bôi. Tôi và đứa bạn của tôi, vì hai chị em cái nhà bà chủ có cái đất đi làm đào đáy vàng. Mình còn trẻ biết gì đâu, mới có 16 tuổi. Hai anh em cùng tuổi, 16 tuổi với nhau. Thì hai chị em cái nhà đó không hiểu làm sao nó lại thích hai em này. Rồi nó làm bùa yêu cho đến nó chiều về mà cái tự nhiên cái người cứ nôn nao và cứ nhớ nó thôi. May mà có ông cậu của cái đứa bạn của thầy ấy, họ biết được là họ hỏi. Hỏi ra thì mình nói là hai đứa cùng có trạng thái là nôn nao, buồn nôn và khó chịu và cứ thấy nhớ nhung con này người ta như thế. Cho nên nói ra cái chú cậu ấy mình, bảo là thích chúng mày dính rồi. Thế là bảo đi ra mua cây trầu quả cau, mấy quả cau mấy lá trầu với một bao thuốc, một lạng chè với lại một chai rượu. Thế là cậu ấy đi xuống nhà kia, lúc đầu hỏi nữa, nói thì nó chối. Nhưng xong rồi được một chút thì cả hai đứa con thì mới nói là hai đứa con nó khai rồi thích hai anh ấy, thấy hai anh là gì, thấy hai anh là ngoan, đàn hay, đàn giỏi hát hay mà lại ngoan, cho nên này, cả hai chị em nó thích ấy. Hai em thì may quá, thì cuối cùng thì cậu ấy nói là thôi các em nó còn bé, mới có 16 tuổi, nó còn bé, gia đình nó nghèo, chúng nó nghèo lắm, nó đã có gì đâu, thế tôi tha cho nó. Thế là người ta tha cho. May nó không tha thì bây giờ chắc không đi tu được nữa các quý vị. Ngày đó biết cái gì đâu. Đấy, cho nên những cái trường hợp như thế là chúng tôi đã từng bị, đã từng gặp. Hoặc là ngày xưa năm mà chúng tôi đi làm vàng, đi cũng đi đào đáy vàng, ngày xưa bé vất vả đi đào đáy vàng ở chỗ bên dưới Xuân Mai, chỗ chợ cá, đi vào trong cái làng sen mà xong còn phải đi tít xa vào trong, lên trên núi mà xa, khuất vào trong kia, đi vào tận ở trong đất Kim Bôi trong kia cả. Thế thì đi qua thấy cái cây đu đủ người ta chín thì đầy ra, cây đu đủ người ta trên nương trên rẫy chín đầy ra. Thế là mấy đứa về đi cả buổi, đói quá thì định bảo nhau là ôi trời đu đủ nhà người ta kìa, chín đầy như thế, đi vào trộm mấy quả để ăn. Thế là cái chú người ở chỗ làng sen, chú bảo ấy không được, cái này chúng mày ăn chúng mày chết ngay. Thì bảo làm sao mà chết, họ phun thuốc sâu à? Không, trên này không cần phải phun thuốc sâu. Thế bảo thì đu đủ nó chín đầy như thế mà không có nhà cửa, không có người trông mà sao mà mình xin thôi, và xin một vài quả, gọi là xin nhưng mà không có người ta thì gọi là ăn trộm. Nhưng mà gọi thì gọi cho nó lịch sự đâu, vào xin một vài quả để ăn thôi, có gì đâu, đầy như thế cơ mà, cả một cái rừng đu đủ chín đỏ ra như thế mà chim chóc không ăn, chuột cáo chim chóc không ăn. Thế ông ấy bảo là cái chỗ như thế là cái chỗ gì mà họ gì đã làm tiếng rồi đấy, đã làm hèm rồi đấy. Thì mình cũng chả biết làm tiếng là cái gì, làm hèm làm cái gì. Thì xong bác mới bảo là đấy, nếu nhưng mà đi vào cái nơi người dân tộc ấy, nương rẫy của người dân tộc ấy, nếu mà thấy cái quả đu đủ chín mà có sâu, có gì, có chim, có sóc nó ăn, chim sóc nó ăn được á, thì mình mới nên xin hoặc nên chảy để ăn. Còn nếu mà thì nó chín đầy như thế, không có một quả nào mà chim mà sóc không ăn được, tức là thì họ đã làm hèm rồi. Mình nói nôm na là họ đã dùng bùa chú rồi. Đấy, nôm na thì dễ hiểu như thế, ăn vào là chết ngay. Rồi bác ấy kể này, ngày xưa bác ấy có biết một cái câu chuyện. Gia đình bác ấy biết là có câu chuyện gia đình là có đứa con dâu. Một hôm đi làm về thì gia đình này có cái nương mía, có cái nương mía thì là có cái gì, có họ trồng mía đó, ở gần nhà. Nhưng mà cái người dân tộc vùng cao vùng sâu mà họ đi hay đi làm nương làm rẫy mà, thế cho nên bọn trẻ con nó cứ vào nó ăn trộm mía, mỗi ngày nó trộm mấy cây. Thế bà chủ nhà bà tức quá, bà ra bà làm bùa vào đấy, ăn vào đấy chết. Thế một hôm thì đứa con dâu đi làm về thì khát nước, thì không biết là mẹ chồng đã làm chú vào đó, làm bùa chú vào đó rồi. Đi ra chặt một cây mía vào là ăn. Mà trong khi đó đứa con dâu thì đang mang thai đến 8-9 tháng, gần sinh rồi. 7-8 tháng gì đó rồi. Nói gần sinh, bác ấy nói là gần sinh, gần đến ngày sinh con. Thế đi làm về để bị khát nước, ra chặt cây mía vào ăn. Ăn xong mới đem cũng đổ vỏ, đi xa đổ vỏ ra chứ không còn để trong nhà nữa. Thế bà mẹ đi được một tí thì đi làm về, thế ra đằng sau lại thấy mất cây mía. Thế bà ấy chửi, bà ấy nguyền, bà ấy rủa, bà nói này, hôm nay á thì xem chúng mày còn sống được không. Thế đứa con dâu đang nấu cơm ở trong nhà nghe mẹ chửi, đi ra để xem mẹ chửi cái gì. Thế mẹ chồng mới nói là nó lại đến trộm mía. Mấy hôm trước nó trộm, ngày nào nó cũng trộm một vài cây, nhưng hôm nay nó ăn nó chết. Hôm nay nó ăn là nó chết. Xong con dâu nó bảo mẹ ơi, hôm nay con ăn mà hôm nay con đi về con mệt quá, con khát nước thì con chặt một cây con ăn. Hôm nay là con chặt đấy chứ không phải là ăn trộm đâu. Thế bà mẹ lúc đấy mới xanh tái mặt mày đấy, bảo thôi rồi hỏng rồi. Có phải con ăn đâu, con chặt không? Bảo vâng con chặt con ăn. Thế bà mẹ bảo thôi thì con đi tắm rửa đi, thay quần áo tắm rửa lên giường mà nằm. Không thể cứu được nữa. Tức là họ có một cái loại bùa chú mà không thể cứu được. Đến như cái người làm đó cũng không cứu được. Tức là họ làm gì? Làm cho chết. Làm những cái đấy gọi là tuyệt tình, tuyệt tự luôn đấy các quý vị. Đến con của mình mà cũng không cứu được. Cho nên đó, đứa con dâu bụng mang dạ chửa đó, nghe mẹ vào tắm rửa, lên giường nằm và nằm xong thì nó cứ thiêu nó xỉu dần đi và chết cả hai mẹ con, khổ thân. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi làm ạ, cái bác kể cho tôi như vậy. Bác biết câu chuyện đó. Cho nên mà chính chúng tôi cũng chứng kiến này, cái vườn đu đủ nó đầy quả chín ở trên nương trên rẫy như thế mà sóc rồi chim không con gì ăn được. Bác cái truyền kinh nghiệm cho mà đi rừng đi núi mà thấy cái cây cái cối hay cái người dân tộc mà mía không có sâu, trái thì đầy ra, trái chín đầy ra mà chim muông không vào ăn, sóc không vào ăn vân vân đó, thì đừng có dây vào, đừng có ăn, đừng có lấy, đừng có ăn, ăn vào là chết. Vì họ dùng cái phương pháp là chú thuật rồi. Dùng bùa, dùng chú rồi. Đấy. Có những cái loại bùa chú nó khủng khiếp như thế. Ví dụ như cái trường hợp mà rất nhiều, có một số những trường hợp mà đi bộ đội ấy, lên trên vùng cao, ngỏ lời yêu thương con gái nhà người ta, rồi ăn nằm với người ta, hứa hẹn với người ta, nhưng cuối cùng ra quân bỏ người á để chạy. Người ta hận người ta, làm cho cái bùa, người ta làm cho cái bùa vào con chim, bắt con chim, người ta chỉ chú, người ta làm bùa con chim, thì cái trường hợp đó điên điên khùng khùng suốt ngày trèo cây rồi các quý vị. Suốt ngày trèo cây, cởi chân trùng trục ra mà trèo cây. Trường hợp này không cứu được. Nếu mà muốn cứu được thì phải bắt được cái con chim đó mà người ta thì chúng ta biết đấy, con chim ở trong rừng như biết bao giờ sẽ bắt được. Phải bắt được con chim đó mới có thể giải được. Nhưng phải cái người ông thầy phải còn cả cao tay hơn cái người đó mới có thể giải được. Mà thậm chí người đó cũng còn không thể giải được, họ làm mà không thể giải được. Giống như thầy kể câu chuyện thì mẹ người ta đến trộm mía, chỉ chú làm bùa vào cái vườn mía của nhà mình, con dâu ăn không cứu được, mẹ cũng không cứu được. Đây cái loại bùa gọi là cực kỳ độc ác, cái này có. Hoặc là gì, người ta làm bùa cá, bùa tôm, bùa cua, bùa cá, họ bắt con cua con cá thì họ viết tên người đó vào, họ bằng cái cách luyện bùa luyện chú của họ rồi thả xuống sông. Thì cái trường hợp đó thì cứ suốt ngày đi lội xuống sông, xuống suối, suốt ngày bị bõm trên nước, bao giờ phải bắt được cái con cua con cá đó mới có thể giải được. Cái này thì khó lắm các quý vị. Đấy. Đưa người ta vào cái thế gọi là người ta hận rồi thì khó để có thể cứu được. Cho nên thầy khuyên các Phật tử cho chúng ta, luôn luôn khuyên các Phật tử chúng ta thôi, mình cứ tu nhân tích đức, hành thiện, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để mà tu. Chứ đừng có bùa chú để làm cái gì. Làm những cái đó nó thất đức lắm các quý vị. Thầy phải lấy một cái ví dụ, chẳng khác gì người hút thuốc phiện rồi. Lấy một cái ví dụ như thế để cho chúng ta hiểu rằng nó nguy hiểm đến mức độ nào. Đó. Nên tránh đi. Còn trường hợp Phật tử này á, bây giờ nói rằng làm cái phương pháp gì để hóa giải cái bùa được không? Cũng khó đấy, không đơn giản. Nhưng nếu mà thành tâm một lòng một dạ thì thôi bây giờ cứ phát nguyện ăn chay trường để trì đại bi thập chú 100 ngày. À, phải phát nguyện dài như thế 100 ngày, ăn chay trường đến 100 ngày và mỗi một ngày ít nhất phải trì được 49 biến đại bi thập chú. Ừ. Trì được cả thập chú thì tốt, không thì 49 biến đại bi và một biến thập chú trong một ngày. Nhưng đặc biệt là ăn chay trường và không ăn ngũ tân, hành hệ tuổi kiệu hành tây. Để nhất tâm trì đại bi. Cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm gia trì cho thì cũng có thể giải được vậy. Hoặc là phát nguyện trì 108 biến chú chuẩn đề mỗi ngày. Để cầu Bồ Tát Quan Âm Phật mẫu chuẩn đề ngài gia trì cho cũng có thể giải được vậy. Thì tự mình phát nguyện làm được. Thế còn bây giờ đi đến người khác để giải á, lại dính luôn, lại dính vào cái người khác luôn. Cái trường hợp này mệt lắm, không đơn giản. Cái trường hợp này thầy khuyên Phật tử nên tự mình phát nguyện ăn chay trường 100 ngày. Chỉ chú đại bi cũng được mà chỉ chú chuẩn đề cũng được. Chú chuẩn đề thì 108 biến một ngày. Chú đại bi thì 49 biến một ngày. Có thể chia thành 2 hoặc 3 khóa cũng được. Chia thành 2 hoặc 3 khóa lễ cũng được. Nếu mà ngày nào bận quá thì mình coi bỏ cái ngày đấy đi, không tính và tính tiếp. Nhưng mà tốt nhất là 100 ngày không gián đoạn là tốt nhất. Nhưng còn nếu mà thôi gián đoạn thì nó cũng kém hơn một chút, nhưng mà cũng thôi vẫn được. Đó. Thì nhất tâm như thế thì thầy nghĩ là và không đến những cái nơi đó nữa để lấy bùa lấy bèn thêm nữa thì được. Còn con cái nó đánh điện tử, nó chơi bia hoặc là cờ bạc, phải giáo dục nó, dạy bảo nó, khuyên răn nó, nhẹ nhàng thôi. Dần dần nó hiểu ra thì tốt, mà không hiểu ra thì cũng bó tay thôi. Đó là cái nghiệp chướng, sinh vào để nó đòi nợ, sinh vào để nó báo oán thì nguy hiểm lắm. Không thể nào mà một sớm một chiều mà có thể giải thoát được hết những cái nỗi khổ đấy đâu. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con xin chào quý thầy ạ. Xin thầy hoan hỷ giải đáp cho gia đình con một vấn đề, đó là cụ nội con mất năm 2002. Đến năm 2007 gia đình đưa cụ lên, tức là cải cát đó, sang cát. Khi đưa lên và mở ra thì thấy cụ còn nguyên và kết trắng như băng. Sau đó gia đình lại lấp rồi đổ cháo xung quanh. 5 năm sau, chúng con muốn đưa cụ lên thì khi đi xem có người bảo lên được, có người thì bảo phải xây quay. Cứ mỗi khi chúng con bàn đưa cụ lên thì lại có một người trong nhà con nằm xuống. Tính đến nay đã 4 người. Năm nay chúng con lại muốn đưa con trai cụ, tức là em trai ông nội con, mất năm 2009 lên, nhưng vì mộ cụ chưa cải được nên không dám làm gì ạ. Thưa thầy, gia đình con đang lo lắng vì áo quan của cụ không được tốt, chỉ e là mục rồi thì nguy. Thầy giải đáp giúp chúng con với ạ. Liệu có cách nào để vấn đề được giải quyết không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy ở trong miền Nam ấy mà, chúng ta biết là quan điểm của phong tục tập quán, cũng là đất nước Việt Nam chúng ta, nhưng trong miền Nam, một số tỉnh thành ở trong miền Nam họ khi có người mất là họ chôn chặt luôn, xây kín luôn, tức là họ không cải cát nữa. Và quan điểm họ nói là chết rồi mà còn gì, mấy năm sau còn đào lên đó là bất hiếu, trừ trường hợp đặc biệt. Ví dụ như là làm đường, làm xá hay là cái gì đó phải chuyển mộ để thu hồi đất, nhà nước thu hồi đất thì mới phải làm thôi. Còn để bình thường thì không bao giờ đào bới. Nhưng miền Bắc chúng ta lại quan niệm gì? Sau 3 năm hoặc hơn một chút thì phải con cháu phải sang áo, cải cát cho những người đã khuất, đó mới gọi là làm tròn là chữ hiếu. Phải là lúc đó gọi là nằm ở trong cái kia là quan tài bằng gỗ thì nó sập chẳng hạn, vân vân. Hoặc là ở đấy là nó bẩn chẳng hạn, cải cát lại thì nó sạch chẳng hạn, tắm rửa cho các cụ cho nó sạch, về nhà mới cho nó sạch. Đó chỉ là xuất phát từ cái quan điểm và cái tín ngưỡng của cái tục thọ mai, xuất phát ra từ Trung Quốc mà thôi các quý vị. Và cái văn hóa đó thì đầu tiên phải là văn hóa của người Hán, tức là của Trung Quốc. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề mà sang cát hay không sang cát đó là tùy theo cái phong tục, cái tập quán của con người chúng ta, mỗi khu vực, mỗi địa phương. Trường hợp Phật tử này nói là gia đình ấy, năm 2002 có cụ nội ấy, mất. Đến năm 2007 thì gia đình sang cát cho cụ, nhưng khi mở nắp quan tài ra thì thấy là kết trắng, thế là mộ kết đó, người ta gọi là mộ kết. Trong cái trường hợp này cũng có, chúng tôi ngày xưa cũng có nghiên cứu và đi học về phong thủy và cũng nghe người ta nói rất nhiều cái điều này, và cũng đã một vài lần chứng kiến cái việc này. Thì thường thường người ta nói vì sao mà mộ kết. Cái thứ nhất đó là cái đất khu đó, nói về phong thủy thì nó ở vào cái nơi huyệt mạch, tức là cái long mạch, có long mạch tốt, có huyệt đạo tốt, cái nơi đất tốt. Cái thứ hai thì cái phúc phần của cái dòng họ, cái gia đình đó chọn được trúng cái đất đó, mà thậm chí lại còn phải chôn trúng cái ngày đó, cái giờ đó, cái năm đó, cái tháng đó thì này nó mới kết nữa. Mà thường các cụ ngày xưa quan niệm là mộ kết thì thường là tốt, mộ kết là thường tốt, kết trắng hoặc kết đỏ hoặc kết vàng, cũng có trường hợp kết gì, kết đen vân vân. Nhưng thường kết vàng, kết đỏ và kết trắng là tốt. Nhưng mà chúng ta là người trần mắt thịt, không biết là đào lên rồi, bới lên rồi, cho nên thì lúc đó mới biết. Thì lấp lại thì nó cũng không được nguyên như cũ nữa, nhưng mà thôi dù sao nó cũng vẫn còn còn được, còn tốt. Thì trường hợp này thì Phật tử nói rằng từ năm 2007 sang cát cho cụ thì thấy cái hiện tượng mộ kết như thế, cho nên lại dùng cháo để nấu để rắc xung quanh và lại chôn lại hoàn lại như cũ. Và 5 năm sau, do thì gia đình họ hàng đi xem thì người bảo lên được, người bảo không lên được, cho nên cứ ý định lên thì lại có một người mất. Và 4 lần như thế là 4 người mất. Và bây giờ không biết làm kiểu gì. Nếu mà không cho lên thì sợ rằng cái ván thiên và cái ván nó mục thì sợ nó rơi vào mặt các cụ vân vân chẳng hạn. Không phải lo cái đấy. Theo thầy ấy, thì cái trường hợp này thầy khuyên cái trường hợp này cụ thể chứ không phải tất cả. Cái trường hợp này thầy khuyên là nên gia đình nên xây kín, xây luôn. Nên xây cho trang trọng luôn. Xây lên. Xây nhưng mà nhớ nhé, xây ở trên cái phần mộ, cái phần mà ở giữa, nó khoảng độ tầm 2/3 ở phần dưới chân ấy. Nên để một cái lỗ nó thông khoảng độ tầm 20 phân vuông, 20-25 phân vuông như vậy. Tức là để cho Mình vừa để cái chỗ đất đó để mình cắm hương cắm ấy vào được, mình vừa để cho gì âm dương á, có cái khí giao thoa, chứ đừng có xây bịt kín hết. Chúng ta xây mộ bây giờ nhiều người xây mộ là không chuẩn đấy, xây là bịt kín hết, hoặc làm ốp đá kín hết, hoặc trên để cho cái bát hương vào, cái bát hương nó không kín, bát hương nó có đáy đâu, nó không kín mít hết luôn. Để cái bát hương lên để cắm hương cũng là bịt kín hết, bát hương cho do cho cát và cắm hương còn kín hết không, thế là sai. Âm dương nó phải giao thoa, chẳng khác gì cái nhà chúng ta xây lên chứ phải để cửa chứ các quý vị. Chúng ta để cửa chúng ta mới vào được chứ. Nói nôm na cái mộ cũng thế thôi. Ví dụ cái linh hồn mà chưa được siêu thoát à, như trong kinh Phật nói có lục đạo luân hồi mà. Linh hồn mà chưa được siêu thoát thì họ coi cái ngôi mộ đó là cái ngôi nhà ở của họ khi mà họ chưa được siêu thoát. Còn như họ sống một cái thế giới ở dưới cõi âm đó, họ coi cái ngôi mộ họ là chính là ngôi nhà của họ. Thì chúng ta đem nó bịt kín đi thôi. Âm dương ạ, khí âm á, khí dương nó phải được giao thoa nó mới tốt. Đấy, quan niệm của phong thủy như vậy. Cho nên chúng ta xây mồ xây mả chúng ta nên để lại khoảng 2/3 ở dưới chân. Từ dưới chân lên chúng ta để 2/2, trên đầu khoảng 3/3. Mình nói nôm na là ở vào cái khoảng bụng của mình á, những người của mình á là khoảng bụng của mình á. Đấy, thì để cho một cái khoảng ít nhất là cũng phải được tầm 10-15 phân đến 20 phân vuông, hoặc là để tròn cũng được, tùy theo. Đấy, mình để đó là để đất đó. Nó giao thoa để cái khí âm khí dương và giao thoa. Mình nói nôm na chứ là giống như chúng ta xây nhà để lại cái cửa ấy mà. Đấy, nói thế thì chúng ta dễ hiểu, không được xây kín. Kể cả ở phần dưới đổ bê tông ở dưới cũng vậy. Chúng ta cũng phải để lại một cái lỗ vuông hoặc 20 phân hoặc tròn tròn á, bán kính khoảng 20-25 phân gì đó. Chúng ta không được đổ kín mít ở phía dưới rồi xây hết lên như một cái lô cốt để kín, để cho cái quan tài cái tiểu vào trong, trên có biệt kín, dưới kín, thành kín, vân vân, chẳng khác gì nhốt ở trong cái nhà tù. Đấy. Đấy, cái này chúng ta nhiều người không hiểu đâu. Cho nên ở dưới, dưới đất, dưới phần âm á, chúng ta có xây hay có đổ dưới chúng ta cũng để cho gì khoảng 20-25-30 phân gì là cái đất thông. Phần trên cũng thế, xây mộ ốp ở trên, xây ốp ở trên cũng phải để thông. Là nói nôm na là thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ đấy. Trên đường lên đường xuống, khí âm khí dương nó thoát đi. Giống như mình làm nhà có cửa mới vào được, kiểu thế. Thế nói nôm na dễ hiểu như vậy để cho chúng ta dễ hiểu. Còn chỉ về trong phong thủy, về trong cái cách làm thì họ còn nói nó tỉ mỉ và nói nhiều hơn. Nhưng mà thầy nói nôm na như vậy vì thời gian không có nhiều. Đấy, trường hợp gia đình Phật tử này thì khuyên là nên xây lên cho cụ. Để nguyên như vậy, xây luôn. Xây thành cái mộ tổ cho trang nghiêm, đẹp đẽ to to vào một chút. To hơn những cái mộ thường vào một chút. Hơn cái mộ thường trong chi họ nhà chúng ta. Xây đẹp, to to lên một chút. Đẹp một chút. Và cứ để như thế, không có sợ là cái ván nó sập hay cái gì gì đó, không phải lo cái chuyện đó. Chúng ta kể cả cái nồi tiểu, nồi cấn hay là cái mảnh sành, mảnh sứ vài trăm năm, vài trăm năm sau thì nó cũng hóa thành đất hết mà. Kể cả chúng ta mảnh sành sứ đó, vài trăm năm sau, vài nghìn năm sau nó cũng thành đất hết mà. Nó cũng sập, cũng vỡ hết mà các quý vị. Không phải lo cái chuyện đó. Mà ở trong miền Nam mà họ chôn một lần họ xây kín luôn mà các vị, không phải lo cái chuyện đó. Đã. Chọn được cái đất tốt, các cụ không muốn thì chúng con cháu chuyển nữa. Đất nó tốt để nguyên như vậy, xây nguyên. Đã. Xây cho cụ ở trước thì ví dụ như tháng giữa hoặc cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 đó thì xây cho cụ ở trước thì mấy hôm sau thì có thể sang cát cho cái trường hợp mà bảo là năm nay muốn muốn đưa con trai cụ, tức là em trai ông nội con đấy, cái Phật tử này nói tức là muốn đưa con trai của cụ lên đưa được đó. Nên mà xây cho cụ trước đã, khoảng giữa tháng 10 thì xây đi, xây cho cụ xong khoảng đầu tháng 11 thì bốc mộ con trai cụ được. cứ thế tuần tự làm được. Nhưng mà thường thường các cụ nói là thường thường là nếu mà trong gia đình, trong họ thì thường là họ gần thì phải ba đời thì phải ba năm, cái người mất sau cùng phải ba năm mới sang cát được. Còn trong họ mà xa xa một chút, từ ngoài ba đời tức là bốn năm đời thì cái người mất sau cùng từ bốn đời trở lên thì chỉ cần một năm sau là làm được. Ngày xưa đều phải ba năm cả, nhưng bây giờ thì một năm có thể làm được, năm có thể làm được. Thế trường hợp này thì có lời khuyên riêng trường hợp này như vậy. Và chúng ta lần sau nếu mà gia đình nào, dòng họ nào mà chúng ta may mắn mà gặp cái ngôi mộ cả các cụ hoặc cái người thân chúng ta mất rồi mà chúng ta đi bốc mà thấy kết, thì chúng ta ngay lập tức đậy nắp quan tài lại và nấu nồi cháo trắng nhá, chứ không cho muối, không cho thêm cái gì nhá, một nồi cháo hoa, gọi là cháo hoa tức là cháo trắng đó. Về cho nấu nồi cháo trắng ra mà cái là rắc hết lên, rải hết lên đó và lấp lại được. Xong lấp xong một cái lấy cái nước ngũ vị hương hàn long mạch ấy, làm lễ hàn long mạch lại, thế là được. Và để như thế là xây luôn, xây lên tại chỗ đó luôn được, không bao giờ phải cất mà không bao giờ phải xây, mà cũng không bao giờ phải suy nghĩ phải lo lắng là cái ván sau này nó mục nó rơi xuống, nó không phải lo cái chuyện đó. Cái đó không cần phải suy nghĩ đến cái đó các quý vị. Đấy, để chúng ta biết nếu mà cũng có trường hợp có dòng họ có gia đình mà gặp cái đó mà chúng ta không biết mà đào lên bật phan thiên ta nhìn thấy mà cái là đậy lại ngay, không xem mà lâu nữa, để lâu là cũng không tốt. Thấy mà cái này phải bàn nhau rồi, cái trường hợp này không được rồi, đậy lại luôn và cho người về nấu một nồi cháo hoa, tức là cháo trắng, không cho muối, không cho bất cứ một cái gì, không cho đậu, không cho hành, không cho gì cả, tức là cháo hoa. Cháo hoa đem ra tắc đổ lên chung quanh, đổ lên trên chung quanh, xong bắt đầu lấp đất lại, xong rồi làm lễ hoàn là long mạch, lễ tạ mộ, thế là xong rồi xây luôn. Đấy, cũng nói thêm như vậy, nếu trường hợp chúng ta dòng họ nào, gia đình nào gặp cái trường hợp như thế chúng ta làm luôn. Vì ngày xưa cái này thầy cũng được rồi, gọi là học mót học lỏm được rồi. Cụ tổ chùa Hương cụ khuyên người ta như thế, thì bây giờ thầy cũng khuyên lại các Phật tử chúng ta như vậy. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, con muốn làm nhà hay trồng rau thì phải cuốc đất và đào bới. Làm như vậy thì rất nhiều con giun, con kiến vân vân sẽ bị chết, thì con mang tội sát sinh. Thầy cho con hỏi, con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta biết là thì trong cuộc sống này chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải ăn, đúng không? Vẫn phải nuôi thân này để tu, đúng không? Kể cả thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta thấy Đức Phật vẫn phải cho các cư sĩ xây dựng tinh xá. Đức Phật không tự cày cấy để ăn, nhưng mà Đức Phật đi khất thực. Đệ tử Đức Phật đi khất thực. Thì khất thực thì những người làm ra thực phẩm đấy thì họ cũng phải gì? Cũng phải cày sâu cuốc bấm, cũng phải bắt sâu bắt bọ thì mới có thức ăn để họ ăn và họ cúng dường cho chư tăng, cúng dường Đức Phật vân vân. Mà xây chùa, xây tinh xá cho Đức Phật thì họ cũng phải đào chứ, cũng phải bới, cũng phải chặt cây chặt cối. Như ở trong nhà Phật Đức Phật cũng có dạy cái này, để cho nó giảm thiểu những cái tội lỗi. Ví dụ như chúng ta có một cái mảnh đất, chúng ta muốn ngày mai chúng ta ra cày ra cuốc ở đó, chúng ta hôm nay ra chúng ta đứng chúng ta nói trước với các vị thần linh thổ địa và tất cả những sinh linh nhỏ bé như con trùng con kiến ở đây đó, và ngày mai và cái giờ này hoặc ngày kia hoặc ngày hôm nào đó thì chúng tôi sẽ ra cuốc cái mảnh đất này để trồng rau hoặc là để cấy, để làm nhà làm cửa chẳng hạn, vân vân. Nói trước như họ, tức là báo trước cho họ biết một ngày, ngày mai các vị chuyển đến nơi khác. Còn nếu các vị nào không chuyển thì chúng ta biết là thôi, thì cái đó là nhân quả thôi, đấy là cái nghiệp báo của họ, chúng ta phải chịu thôi, biết làm thế nào được. Nếu không làm thì có gì mà ăn, nhà không làm thì lấy chỗ nào để ở, chùa không xây thì lấy chỗ nào để thờ Phật. Nếu bây giờ cứ bảo mà quốc đất sợ như thế thì các sư, các Phật tử chúng ta không xây chùa để thờ Phật, mà không xây chỗ để cho chư tăng ở để tu à, không xây nhà để các chúng ta ở à, chúng ta ra gốc cây để ở được không? Không. Thời Đức Phật còn tại thế còn xây dựng tinh xá cơ mà các quý vị. Mà đặc biệt là chúng ta thấy Phật giáo truyền đến Việt Nam và Trung Quốc một thời thì quan điểm của Tổ Bách Trượng là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm, một ngày không ăn cơ mà. Tức là cái văn hóa của Trung Quốc, Việt Nam chúng ta khác với văn hóa Ấn Độ. Ấn Độ thì, và một số các quốc gia theo Phật giáo, Nam Tông và Giáo Nguyên Thủy đấy, thì chư Tăng đi khất thực, cho gì ăn đấy, thì khác. Còn chư Tăng Phật giáo Bắc Tông chúng ta là đi khất thực, đi xin là họ bảo thân thể khỏe mạnh như thế mà không làm lấy mà ăn. Đi xin ai người ta cho. Cái bắt buộc các sư là phải gì? Tự đi cày, đi cấy lấy mà ăn. Vậy thì cái phương pháp đó chính là như thầy nói đó. À, gọi là trong nhà Phật gọi là tẩy tịnh. Ta đi ra, ví dụ ra hôm trước, đi ra chỉ chú hoặc ra niệm Phật, hoặc ra thậm chí những người tu thiền là không chỉ chú không niệm Phật, họ ra nói đấy, trong cái khoảnh đất này có những chúng sinh nào ở đây thì xin là từ giờ đến tối nay đến ngày mai là xin các vị chuyển đi chỗ khác để cư trú, để chúng tôi thì xin mượn cái chỗ này để làm nương hay làm rẫy hay làm nhà làm cửa vân vân gì đó, làm gì mình nói ra thế thôi. Nếu mà chúng ta người tu niệm Phật thì chúng ta tụng biến kinh cầu siêu, cầu tụng biến kinh để hồi hướng cho họ. Những cái vong linh ấy, hoặc là những cái thần thức của những chúng sinh đã mất rồi còn phảng phất ra coi nơi đó là nhà của họ thì họ cầu nguyện cho đời sớm được siêu thoát. Còn những chúng sinh ấy, như con trùng con kiến, chúng ta cũng đã báo cho họ gì chuyển đi rồi mà họ không chuyển thì cũng thôi, cũng chịu thôi. Bởi vì trong thế giới này coi xa bà đau khổ này, mà chúng ta để mà sạch nghiệp ấy, thì khó lắm các quý vị. Vì vậy Đức Phật mới thuyết ra, thuyết ra cõi Tây Phương Cực Lạc và các cõi tịnh độ mười phương cho chúng ta thì cầu nguyện đi về, thì về nơi đó thì chúng ta mới không tạo nghiệp, không tạo ác. Còn ở thế giới này thì để mà sạch nghiệp trong một đời một kiếp thì cực kỳ là khó các quý vị. Chúng ta hạn chế tối đa được đến đâu thì quý đến đó. Quan trọng nhất là chúng ta tu nhân tích đức, làm việc thiện nhiều hơn là cái việc ác hàng trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ lần á. Thì thiện nhiều thì ác kia cũng sẽ có thể gọi là tạm chấp nhận được. Cái khi chúng ta để tu hành bao giờ được thành Phật thì độ cho họ, nói nôm na như thế cho chúng ta dễ hiểu. Và cái này nó khó lắm các quý vị, để giải thích cho chúng ta hiểu được đúng về gì, về lý đạo một cách tuyệt đối thì khó lắm. Cho nên thầy chỉ nói một cách tương đối thôi, nói về nhân quả, nói về lý đạo một cách tương đối. Nói tuyệt đối thì chắc chỉ có Phật mới giải quyết được vấn đề này. Hàng Bồ Tát đến thập địa đẳng giác, diệu giác, tôi nghĩ rằng giải quyết vấn đề này cũng chưa được thấu đáo, chỉ có Phật mới giải quyết được thôi. Cho nên chúng tôi chỉ xin trả lời gọi là vấn đề tương đối mà thôi. Nghĩa là Phật tử này cũng không nên quá cố chấp như vậy. Chấp như vậy gọi là giới cấm thủ. Đấy, ví dụ Phật tử này muốn trồng rau thì cứ phát nguyện này, tụng kinh Địa Tạng hoặc là trì Đại Bi Thập Chú hoặc là niệm Phật khoảng độ một ngày hoặc là 7 ngày hoặc 21 ngày gì đó, vân vân, tùy theo điều kiện thời gian. Hoặc muốn làm nhà làm cửa cũng vậy, chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hoặc trì Đại Bi Thập Chú hoặc là Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là niệm Phật hoặc là chú vãng sinh. Nên nhiều chú vãng sinh, nên đọc nhiều chú vãng sinh, nên niệm Phật mà hồi hướng cho các sinh linh nhỏ bé ấy nữa. Chúng ta có thể gia hạn cho họ một ngày hoặc là 7 ngày, vân vân, tùy theo điều kiện thời gian, để chúng ta xin lấy cái mượn cái đất đó để làm nhà, để trồng rau, vân vân chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta có cái phương pháp đó, gọi là mình thông báo trước cho họ mình muốn lấy cái chỗ đó để trồng rau hay để làm nhà. Thông báo, mình đem cái công đức tu tập, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú vân vân đó, để hồi hướng cho họ. Để coi như mình lấy công đức đó để mua lại cái mảnh đất đấy, chuộc lại cái mảnh đất đó để chúng ta làm nhà làm cửa, hoặc cấy lúa trồng rau vân vân. Thì nó cũng gọi là lấy pháp đó, gọi là tương tự pháp vậy, chứ chưa phải là pháp chân đế một cách tuyệt đối. Đấy gọi là tương tự pháp mà thôi, tức là tương đối mà thôi, chỉ được tương đối mà thôi. Chứ thế giới này để mà được tuyệt đối thì chắc chỉ có chư Phật với chư Phật mới làm được. Còn phàm phu chúng ta thì khó lắm. Thầy đang ở trong cảnh giới của phàm phu thì chỉ cũng dám là khuyên gì, chúng ta ở cái phương diện của phàm phu đó. Còn chúng ta sau này tu tập mà gặp được Phật rồi, chúng ta bạch Phật rồi, phải làm như thế nào, chắc Phật sẽ chỉ dạy cho chúng ta được cách để tuyệt đối. Đấy, câu hỏi này xin đã trả lời như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con có một câu hỏi. Con xin thầy bố thí cho con được biết. Dòng họ bên nhà chồng con, các cụ mang họ Trần Đình. Nhưng khi ông nội con thoát ly lên Hà Nội, mượn dòng họ Mai và sinh ra bố chồng và các con cháu bây giờ đều mang dòng họ Mai. Khi các cụ mất đi, mang về quê khắc trên bia là họ Trần Đình, mà trong bát hương nhà con lại ghi ông nội và bố chồng con là họ Mai. Bây giờ nhà con phải khấn như thế nào cho đúng cả phần âm và phần dương ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Cái chuyện thay tên đổi họ này chúng ta biết là cũng xảy ra rất nhiều, đặc biệt là thời phong kiến ngày xưa. Chúng ta biết thời phong kiến ngày xưa thì cứ ví dụ như nhà Trần lên làm vua thì rất nhiều người muốn được quốc tính theo dòng họ nhà vua, quốc tính theo họ nhà vua, hoặc là vua ban cho theo dòng họ nhà vua, vân vân, hoặc là cái dòng họ triều đình trước chẳng hạn, thì sợ rằng bị cái dòng họ vừa lên làm vua kia gì truy sát, cho nên nó phải thay tên là đổi họ. Cái trường hợp này có rất nhiều. Mà cái trường hợp Phật tử này nói, gia đình nhà Phật tử này ngày kia, ngày xưa thì các cụ tổ ngày xưa là dòng họ gì? Trần Đình. Nhưng sau này thoát ly lên Hà Nội là đổi thành họ Mai. Cho đó, từ đó đến giờ con cháu đều lấy là họ Mai. Nhưng mà sau khi các cụ mất đem về quê an táng thì lại lấy là họ Trần Đình. Nhưng mà bát hương bố chồng và ông nội và bố chồng thì bây giờ bát hương thì ghi là họ Mai. Bây giờ muốn làm như thế nào cho đúng? Thì nghĩ cái này thì cũng chẳng nặng nề đâu. Thì nếu mà muốn làm cho nó được cả thì chúng ta lúc cúng lúc khấn mà, hoặc lúc viết cốt bát hương mà cứ viết họ Trần Đình, viết họ dòng họ gì, ví dụ Trần Đình tộc, tức ghi chữ tức gì, chức gì, chức Mai tộc, lịch đại tri gia tiên, vân vân, ở đó thì là được. Tức là chúng ta này, hoặc là gì, họ gì, họ Mai, ví dụ như Mai Văn A chẳng hạn. Chúng ta cúng, bây giờ cúng cho cụ gì, Chân Linh Mai Văn A, tức Trần Đình A, thế là được. Hoặc là đấy, thì chúng ta có thể viết tên nào cũng được. Ví dụ như tên khai sinh viết là gì, là Mai Thị B, thì chúng ta thì cũng phải đặt cái tên khai sinh lên trước là Vong Linh Mai Thị B, tức Trần Thị B, vân vân chẳng hạn. Hoặc là vong linh là Mai Văn A, tức Trần Đình A. À, thế là được cả, gọi là được cả rồi cả trước cả sau. Trước sau đều trọn vẹn vậy. Còn nếu bây giờ chúng ta muốn gì? Cả cái dòng họ muốn đổi lại cho đúng với họ các cụ, các tổ ngày xưa, họ Trần Đình thì chúng ta họp họ lại. Chúng ta họp họ lại, chúng ta làm một cái đơn gửi ra chính quyền địa phương cấp phường xã. Chúng ta xin thay đổi lại cho đúng với họ của các cụ ngày xưa. Tất nhiên cái này nó cũng hơi rắc rối đấy nhé, nhưng mà cũng được, chính quyền họ cũng cho phép làm cái này. Vì cũng có một vài trường hợp họ đi đổi lại họ theo các cụ ngày xưa. Nhưng chúng ta phải có cái gia phả. Chúng ta phải có gia phả. Ví dụ gia phả chúng ta ngày xưa ở quê này, họ Trần Đình như thế nào này, lên Hà Nội thay đổi từ năm nào, từ chi nào, từ ai là người thay đổi. Bây giờ chúng ta phải làm cái lá đơn, chúng ta kèm theo cái gia phả ấy, gửi lên các cơ quan chức năng phường xã, họ sẽ giải quyết cái đó. Chúng ta nếu là thay đổi lại thì muốn thay đổi cũng thay đổi được, không thì chúng ta cứ để nguyên như thế này thì họ Mai thì cứ họ Mai thôi. Nhưng cái khi cúng lễ chẳng hạn là như thế nào đó thì chúng ta Mai Văn A tức Trần Đình A, Mai Văn B tức Trần Đình B, vân vân, hoặc Mai Ngọc A tức Trần Đình A, vân vân. Đấy, kiểu thế. Hiểu không? Phật tử hiểu không? Phật tử đưa câu hỏi này hiểu chưa? Cũng dễ hiểu đúng không? Nếu chưa hiểu thì về xem lại cái đoạn này, xem đi xem lại vài lần mà thế là hiểu rồi. Câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy trả lời giúp con việc này ạ. Con hay bật đài niệm Phật tại phòng ngủ riêng của mình, bật 24/24 ạ. Con bật suốt như vậy vì con nghĩ mình bật lên cho chúng sinh nghe, mình cũng được nghe suốt ngày, giúp tăng năng lượng nơi ở của mình. Nhưng gần đây con lại nghe thấy bảo không nên bật đài trong phòng ngủ vì đó là nơi tế nhị, đặc biệt là phòng ngủ của vợ chồng thì không nên. Lại có bạn là khác bảo, bạn cũng hay mở kinh khi ngủ. Thường thì phòng ngủ bạn không đem đồ mặn vào, cũng không có chuyện gì đáng nói. Phòng ngủ chỉ là nơi mình học tập và nghỉ ngơi thôi. Bạn mở kinh trong phòng thường để ở trên tủ sách của bạn ngồi nghe. Buồn ngủ thì nằm hướng đầu vào điện thoại để tránh chân quay hướng vào điện thoại, tức là mở điện thoại, mở tiếng niệm Phật hoặc giảng kinh bằng điện thoại đó. Nói chung mình mở kinh, nghe kinh mọi lúc cho mình cảm giác an lạc, yên tĩnh. Nhưng có bạn khác nữa thì lại bảo là không được, và bảo như vậy là bất kính. Bạn ấy còn trích dẫn kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật của Hòa Thượng Tuyên Hóa quyển 5, nói rằng khi nghe kinh quý vị không được nằm hoặc ngủ, không được nằm đọc kinh. Tôi đã giảng cho quý vị nghe rằng nếu làm như vậy thì đời sau sẽ bị đọa làm thân rắn. Rắn thì luôn luôn nằm dù khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nó không đứng dậy được, vân vân. Kính mong quý thầy giúp con làm rõ việc mở đài niệm Phật thế nào cho đúng pháp ạ. A Di Đà Phật. Đấy, chúng ta thấy cái này cũng là một cái điểm, đúng không? Nếu mà y cứ vào lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa trong kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật đó, quyển 5 thì đúng như vậy. Nhưng mà nếu mà y cứ vào gì? Vào Ấn Quang Đại Sư Văn Sao hay Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục vân vân, thì cụ tổ thì cụ giảng đây, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Là nằm là gì? Lúc đi chúng ta niệm Phật là đi kinh hành niệm Phật là được. Chứ ngồi tính tọa niệm Phật thì được rồi. Chỗ đứng chúng ta gì? Gọi là phương pháp bát chu tam muội, chúng ta đứng chúng ta niệm Phật cũng được rồi. Nhưng nằm gì? Cũng niệm Phật. Gọi là hành chu tọa ngoạ, hay là gọi là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Vậy lúc nằm niệm Phật thì có khác gì với nghe kinh? Khác gì với giảng kinh? Nghe giảng kinh khác gì với nghe kinh, khác gì với nghe niệm Phật các quý vị? Thầy đang làm rắn hết à? Hãy nói như vậy thì Ấn Tổ này lại bảo chúng ta thì nằm mà niệm Phật đó thì thành rắn à? Không. Chúng ta phải biết là kể cả lời của Ấn Tổ hay lời của Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng đều đúng. Đúng với tùy trường hợp. Ví dụ chúng ta bây giờ khởi ra cái tâm gì? Lười biếng mà nghe kinh, niệm Phật thì không được. Lười biếng là sao? Ví dụ chúng ta bình thường vào cái giờ nghe kinh, giờ đi học, mà chúng ta trốn ở nhà, chúng ta nằm, chúng ta nghe kinh, niệm Phật, không được. Ví dụ đến giờ này là giờ chúng ta gì? Ví dụ giờ 4 giờ đến 5 giờ, 5 rưỡi sáng là giờ mà các sư lên chùa tụng kinh. Nhưng mà trong đó thì có một vài vị sư thì lười, mà thôi, hôm nay lên chỗ này mệt quá thì hay là hôm nay thì trời mưa, đi dậy ướt không kéo phải cảm thì chết, hoặc là hôm nay nóng quá, lên chùa nóng quá, ở phòng có điều hòa, thôi nằm niệm Phật là cũng thế mà. Ấy thì trường hợp đó là gì? Là không được. Trường hợp đó thì là ứng vào cái lời giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân vậy. Tức là khởi cái tâm gì? Lười biếng, coi thường mà đọc kinh niệm Phật. Đại chúng thì lên chùa tụng kinh niệm Phật trang nghiêm, còn mình thì vì khởi cái tâm gì? Lười biếng và coi thường mà nằm. Mình nghĩ là thôi, hôm nay trời lạnh quá, hoặc là hôm nay trời nóng quá, ở trong phòng niệm Phật cũng thế mà. Thế là không được. Hoặc là cái thời đến thời giảng kinh của gì, của sư phụ hoặc của các quý thầy đang giảng ở trên lớp, mà mình lại trốn xuống phòng, mình bảo là thôi mở điện thoại xem trực tuyến cũng được. Ấy như thế thì gọi là coi thường, là gọi là khinh nhờn với Pháp. Thì trường hợp này ứng vào lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì là thành rắn đấy. Hoặc là các quý vị nghe thầy giảng trực tuyến như thế này, các vị nghĩ là ôi rồi nằm nghe ông ấy giảng cũng được, gì đâu, hãy khởi ra cái tâm này thôi, nằm nghe ông ấy giảng cũng được. Mà trong khi đó mình rất gì, rất khỏe. Thời gian bây giờ này nó chưa khuya, mới chỉ có khoảng 10 giờ thôi. Bình thường là 11 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ chúng ta mới đi ngủ. Mà mới 10 giờ chúng ta thì chúng ta vì giải đãi, vì biếng lười, vì coi thường, rồi nằm để nghe ông ấy giảng được, hay nghe thầy ấy giảng được. Thì đó gọi là khởi cái tâm gì? Xấu. Cái tâm là không cung kính mà nghe Pháp, thì ứng với lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa vậy. Đó. Còn nếu mà không phải là thầy giảng trực tuyến, cái bài giảng chúng ta nghe hôm đó chúng ta nghe cung kính rồi các thứ rồi, mà bây giờ chúng ta muốn thì muốn nghe đi nghe lại cho gì, cho biết nhiều hiểu rộng ấy, nhớ ra, thì có thể đêm ngủ chúng ta thì bật lên nghe cả đêm cũng được các quý vị, không sao. Đấy, trường hợp này thì gì? Lại ứng với gì? Lời của Ấn Tổ nói đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, đều có thể nghe Pháp vậy. Nằm cũng có thể nghe Pháp, nhưng mà bằng cái tâm gì? Chúng ta sinh cái tâm là cung kính. Nếu chúng ta yếu, chúng ta mệt, chúng ta bắt buộc phải nằm để nghe Pháp hay nằm để niệm Phật, thì chúng ta sinh khởi cái tâm này là hổ thẹn. Hổ thẹn là ai? Hổ thẹn với ai? Hổ thẹn với Tam Bảo, hổ thẹn với Phật, với Pháp, với Tăng. Hổ thẹn là do mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, thân thể thì yếu gầy, bệnh tật, cho nên không thể ngồi để nghe Pháp được suốt. Vì ngồi nhiều thì thân mỏi, đầu đau, nó quay mỏi hết cả lưng, cả xương, cả sáu ra, cả thân thể ra, cho nên phải bắt buộc phải nằm. Nhưng nằm có nghe được Pháp không? Có, nằm nghe được. Nhưng mà sinh cái tâm gì? Cái tâm mà hổ thẹn, cái tâm ăn năn sám hối, để mà nghe thì vẫn được vậy. Đây gì? Lại ấn vào, lại hợp vào lời của Ấn Tổ, nói là đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, đều có thể đọc kinh, đều có thể nghe giảng vậy các quý vị. Đấy, có nghĩa là pháp của Phật đó, là pháp nhĩ như thị, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, thời gian, tùy theo cái sự việc nó như thế nào để chúng ta đem áp dụng cho phù hợp vậy. Đấy, thầy nói như thế. Cho nên cái trường hợp này Phật tử có thể gì, khởi cái tâm gì, cung kính, cái tâm hổ thẹn. Hổ thẹn là sao? Hổ thẹn là mình không đủ sức khỏe để lúc nào nghe pháp cũng ngồi trang nghiêm như thế này để mà nghe pháp. Đó, đây là hổ thẹn, sinh tâm hổ thẹn. Khởi cái tâm cung kính là sao? Có nghĩa là mình mỏi mệt, mình phải nằm, mình phải ngủ, nhưng mà cho dù nằm ngủ nhưng tâm mình thì một lòng một dạ chí thành chí kính để nghe pháp, hoặc là để gì, để niệm Phật vẫn được vậy. Tương ứng với lời gì, Ấn Tổ dạy ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật. Hay là tương ứng với lời gì, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, cũng nói là đi đứng nằm ngồi đều gì, đều có thể niệm Phật, đều nên niệm Phật. Thậm chí Tổ còn dạy chúng ta vào nhà vệ sinh cũng nên niệm Phật vậy, nhưng mà niệm gì, niệm thầm thôi chứ không niệm thành tiếng. Thậm chí Tổ dạy chúng ta gì, vào nhà tắm chúng ta tắm là vẫn có thể gì, có thể niệm Phật nhưng niệm thầm thôi, không niệm thành tiếng vậy. Đấy, chúng ta thấy đi vào những cái nơi ô uế bẩn thỉu như lúc chúng ta gì tắm rửa và chúng ta gì tẩy uế, chúng ta vào nhà vệ sinh mà Tổ còn dạy chúng ta là cũng nên niệm Phật vậy, nhưng niệm gì, niệm thầm ở trong tâm chứ không niệm thành tiếng. Chúng ta niệm Phật còn hơn là chúng ta niệm gì, niệm tà, hơn chúng ta niệm gì, niệm ma. Đó, cho nên đấy tương ứng với lời của Ấn Tổ dạy ở trong Văn Sao vậy. Đó, an tùy duyên, cái này thì chúng ta phải là tùy duyên, nhưng mà phải luôn luôn sinh cái tâm là gì, hổ thẹn vì chúng ta không thể ngồi để nghe pháp trang nghiêm như những bậc thượng căn thượng trí được. Chúng ta là bậc phàm phu, hạ căn, hạ trí, phúc mỏng nghiệp dày, cho nên ngồi suốt thì thân thể mệt nhọc, mỏi nhừ, cho nên bắt buộc thì phải nằm. Lúc ngồi mệt thì phải nằm. Mà nằm nếu chúng ta không nghe pháp, không niệm Phật, không tu thì làm cái gì đấy? Làm cái gì? Thì thiện không niệm thì ác nó sẽ khởi lên. Cho nên chúng ta lấy thiện pháp để diệt trừ ác pháp. Đây cũng là tu vậy. Nhưng mà tu của bậc gì, của hàng phàm phu chúng ta, hàng hạ trung căn của chúng ta. Còn thượng căn thì các chúng ta biết rồi, chúng ta đọc những câu chuyện về các vị tổ như là Ngài Hòa Thượng Quảng Khâm đó. Từ khi xuất ra, Ngài không đặt lưng xuống chiếu, Ngài chỉ là ngủ ngồi, tức là Ngài ngồi, các quý vị, Ngài ngồi mà ngủ. Chúng ta thấy không? Đó, đây là bậc gì? Thượng căn thượng trí. Chúng ta làm sao mà đem cái pháp của bậc thượng căn để mà áp dụng cho hạ căn được. Lời dạy của Ngài Tuyên Hóa, tức là đem nói gì cho bậc thượng căn và trung căn được. Còn lời dạy của Ấn Tổ là gì? Là dùng cho cả thượng, trung và hạ đều áp dụng được vậy. Lời của Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là dành cho cả thượng, trung và hạ căn đều áp dụng được vậy. Đấy, chúng ta cũng phải biết cái đó. Cho nên chúng ta đừng có cố chấp. Chúng ta nếu cố chấp vào Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy như thế, thì chúng ta chỉ được ngồi nghe pháp thôi, cung kính và nghe pháp thôi. Còn cái khi chúng ta nằm ngủ là không được nghe pháp, không được bật đài niệm Phật, thì khi đó làm cái gì đây? Mà chúng ta cũng không được niệm Phật nữa, và chúng ta bảo đang nằm như vậy mà niệm Phật là bất kính thì cũng làm gì đây? Không được. Đó, cho nên là tùy duyên. Đối với bậc thượng căn, thượng trí, thì chúng ta thấy Đại La Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài cũng thường gì? Ngài thường ngồi chứ gì? Không nằm ngủ, ít khi nằm ngủ, thường ngồi. Đại La Hòa Thượng Quảng Khâm thì Ngài thường ngồi chứ không bao giờ nằm ngủ. Đấy. Có những cái bậc tôn túc họ tu hành lập hạnh như thế. Đây là những bậc thượng căn, thượng trí mới có thể làm được. phát cái tâm gì đại thừa rộng lớn, cái đại nguyện là rộng lớn mới có thể làm được. Chúng ta thì khó lắm, thì thôi, theo quan điểm của thầy trường hợp này, thầy nghĩ rằng Phật tử cũng có thể vừa nghe pháp vừa niệm Phật, lúc nằm lúc ngủ cũng được. Nhưng mà cái thứ nhất là khởi sinh khởi cái tâm gì hổ thẹn với Tam Bảo. Hổ thẹn là mình phúc mỏng nghiệp dày cho nên không đủ thân thể, không đủ khỏe mạnh để ngồi trang nghiêm để nghe pháp, để niệm Phật suốt suốt hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua năm nọ, cho đến gì, cho đến khi vãng sinh vậy. Đây là khởi tâm hổ thẹn. Và khởi tâm cung kính là sao? Đó là tuy chúng ta nằm nhưng mà cái tâm của chúng ta thì luôn luôn cung kính pháp, cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính Tam Bảo như vậy. Để mà niệm Phật, để mà nghe pháp thì cũng có thể chư Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ cho chúng ta vậy. Đây là ứng với lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, nói rằng đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, đều có thể nghe pháp, đều có thể tu hành vậy. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy, con có câu hỏi mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con ạ. Nhà con thì rất chật, ăn ở sinh hoạt và chỗ đặt ban thờ chỉ có 2 gian nhà cấp 4. Con thì cũng biết một chút ít về Phật pháp nên có thời gian con hay đọc kinh Địa Tạng hoặc là đọc chú Đại Bi trước ban thờ gia tiên, nhưng chồng con không tín Phật. Mỗi lúc con muốn đọc kinh hay niệm Phật cứ phải đợi chồng con không có ở nhà, hoặc là lúc sáng sớm chồng con chưa ngủ dậy. Nhưng khi đọc kinh hay niệm Phật, con cứ bị xáo trộn vào những chuyện khác. Như vậy con có tội không ạ? Và việc nhà con ăn và ở, thờ cúng thần linh gia tiên như vậy mà con đọc kinh chỉ chú thì gia đình con có bị của trách không? Con mong thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con. A Di Đà Phật. Trường hợp này thì thầy cũng xin trả lời luôn. Các cụ ngày xưa nói rồi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không phải cái gì chúng ta mong muốn nó cũng được thuận duyên vừa ý. Nhưng Đức Phật nói, nhà Phật cũng có câu là tu trong thuận duyên và tu trong nghịch duyên. Nghịch duyên mà chúng ta tu được thì mới quý các quý vị. Thuận duyên cả gia đình theo Phật rồi, có ban thờ Phật ở tại gia rồi, chúng ta thì còn nói gì nữa. Đấy là thuận duyên để tu thì tốt rồi. Nhưng trường hợp Phật tử nói là chồng con không tin Phật cho nên không được thờ Phật. Đọc kinh thì thường gọi là đọc trộm, chồng đi vắng mới được đọc. Hoặc là ngủ chưa dậy, mình dậy và đọc trước. Như vậy Phật tử hỏi tu như thế thì có phải tội không? Không, không sao. Khẳng định với Phật tử là không có tội. Nhưng mà cái do cái tâm Phật tử này có thể là lúc tụng kinh cứ phải lo là sợ chồng đi về hoặc là sợ chồng thức dậy, cho nên nó bị tán loạn. Thì thôi, cái này thì thầy nghĩ rằng mình cũng nên thẳng thắn với nói với chồng, có gì đâu, vợ chồng với nhau. Mình cứ nói thôi thì mọi việc gia đình thì em không có gì làm sai cả. Hoặc là gì? Hoặc là mình cứ nói thẳng thôi, cái việc mà em đọc kinh Phật này cũng là tốt cho cả gia đình nhà mình. Cũng nói là thôi thì mọi công việc thì em vẫn lo đầy đủ. Chỉ xin là dành cái thời gian nó nhàn rỗi thì em xin 15-23 phút hoặc tiếng đồng hồ để đọc kinh, anh cũng vui vẻ cho, hoan hỉ cho. Mình cứ trình bày thẳng có gì đâu, không có gì cả. Mọi việc gia đình mình vẫn lo đàng hoàng, vẫn thậm chí mình trước đây mình làm được 5, bây giờ mình làm 9, làm 10, cho công việc gia đình nó chu toàn. Thì thầy nghĩ rằng dần dần sẽ cảm hóa được chồng con thôi. Đấy là cách này, mình cảm hóa họ tốt nhất bằng những hành động. Và nếu mà mình nói mà chồng người chưa cho đọc thì thôi, mình cũng tránh không có đọc ra mà hai bên lại cãi nhau to tiếng. Thì mình không đọc kinh thì mình niệm Phật có gì đâu. Niệm Phật tầm thầm ở trong tâm mình, cầu Phật gia hộ cho, hàng ngày mình sám hối nghiệp chướng, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, khai tâm khai trí cho ông chồng của con thì hiểu một chút về nhân quả, hiểu một chút về Phật pháp, và hoan hỷ cho con được đọc kinh, cho con được niệm Phật, cho con được làm việc thiện. Chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật thầm, chúng ta hồi hướng dần dần như vậy thì lâu lâu thì chúng ta biết rồi, tâm thiện nhiều thì ác nó sẽ dần dần ác tà sẽ dần dần sẽ phải bỏ đi thôi. Giống như cái căn phòng này bóng điện bật lên thì màn bóng đêm nó sẽ phải mất đi thôi các quý vị. Đấy, thiện mà chúng ta thường tu thường hành thì giống ví như bóng điện ấy. Còn ác thì ví như gì bóng đêm ấy. Đó. Bật điện bóng điện được bật lên thì ánh sáng sẽ chiếu khắp thì bóng đêm sẽ mất đi. Tức là cái chuyện chúng ta thực hành, chúng ta làm nhiều làm lâu, làm thường xuyên thì cái ác dần dần thì nó cũng sẽ phải quy phục cái thiện vậy. Đó. Cho nên nếu mà chồng cho mình cứ thẳng thắn mình nói mà mình hành động mình làm những việc tốt ở gia đình nhà mình, sống tu tập làm sao tu tâm dưỡng tính là chính. Còn kinh kệ đọc được trước ban Phật là cái tốt nhất, mà không đọc được thì mình niệm Phật trong tâm thầm cũng được. Dần dần cái hồi hướng dần dần thì thầy nghĩ là nó sẽ ổn thôi. Cái trường hợp này cũng nhiều người làm được rồi, thì hướng dẫn Phật tử này cũng nhất tâm như vậy. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Lạng Sơn. Thầy cho con hỏi, nhà con vừa làm nhà mới xong, nay con muốn phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, nhưng do cả nhà con không hiểu Phật Pháp và không hoan hỷ cho con thờ Phật, cũng như treo ảnh Phật trong nhà, con rất khổ tâm. Con đã phát nguyện ăn chay trường và đọc kinh. Con đọc trong phòng ngủ, con lấy 3 chén nước đặt trước quyển kinh Địa Tạng, có hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng trước mặt và đọc. Sau khi đọc xong, con lại dọn đi. Con làm như vậy có được không ạ? Con xin chiên công đức của thầy. Cũng được. Thầy nói là tùy duyên. Giống như câu hỏi của Phật tử trước mình thôi. Nó tùy duyên. Mình cứ tu tập hồi hướng dần dần. Thì lâu ngày chảy tháng, các cụ ngày xưa nói rồi, nước chảy đá mòn. Cứ nhất tâm để làm. Chưa cho thờ Phật thì cũng không sao, cũng không nặng nề cái chuyện đó. Chúng ta cứ để coi như Phật ở trong tâm. Có quyển kinh Địa Tạng, có hình ảnh chư Phật Bồ Tát ở trong đó, lấy ra mà quán tưởng mà ngắm đi, mà mình đọc kinh hoặc mình niệm Phật cứ quán, mình đọc cũng được rồi. Dần dần thì khi duyên nó đến, lúc nào thì mình thờ lúc đó, cũng không nặng nề phải căng thẳng cái chuyện đó. Ở trong gia đình mình làm gì cho nó gây thêm cái sự kiều oán và rắc rối ở trong chính trong căn nhà của mình. Mình tu là phải cho người nhà an lạc được cơ mà, chứ tu mà người nhà với nhau lại thành ra chửi bới, ra cái cọ ra, thậm chí đánh nhau, thậm chí là giết nhau bỏ nhau thì không tốt vậy. Còn việc mà tu như bây giờ như thế thì nghĩ là cũng được, không sao, tùy cây tùy hoa, tùy nhà tùy cảnh. Các cụ nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thì Phật tử này gia đình đặc biệt như thế thì nhất tâm múc 3 chén nước xong đọc như thế xong cũng được, không sao. Hoặc là nếu mà thấy nó khó quá thì chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thôi cũng được, phải danh hiệu chư Phật Bồ Tát bất kỳ nào đó thôi cũng được. Cứ nhất tâm mà niệm mà hồi hướng dần dần thì và chúng ta bằng cái hành động tốt nữa, như Phật thầy nói Phật tử câu trước nghe lại đó thì cũng ổn rồi vậy. Cứ thế mà tu dần dần sẽ ổn rồi. Phật tử nói hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con là Phật tử Hà Nội. Con đang muốn tụng chú Đại Bi vào buổi tối tại nhà, nhưng con chưa rõ cách tụng như thế nào, nghi thức thế nào cho đúng ạ. Hiện nhà con không có ban thờ Phật. Nếu vẫn ăn mặn thì con có tụng chú Đại Bi vào hôm đó được không ạ? Con rất muốn ăn chay, nhưng con thuyết phục mãi mà mẹ con vẫn chưa đồng ý ạ. Con xin thầy tử bi chỉ cho con biết, con xin chiên công đức thầy. Nghi thức chỉ chú Đại Bi thì tùy theo, có thể chỉ theo cái cách gì Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của đạo tràng chúng ta, của thầy và các sư đang tụng ở đây và các Phật tử trong đạo tràng chúng ta đang tụng đây cũng được. Cái cách mà tụng theo Tịnh Tông Học Hội ấy, thì các vị cứ xem buổi sáng các sư tụng ấy. Các vị tụng theo cái cách đó thì cũng rất hay, mà tiếng âm vang trầm bổng rất là trầm hùng. Tụng được theo cái làn điệu đó thì chúng ta nghe nó có hồn hơn, nghe có hơn. Hoặc là tụng theo lối tụng phổ thông của các sư miền Bắc chúng ta cũng được, không sao. hoặc tụng theo cách miền Nam mà cũng được, tùy theo chúng ta thích cái cách gì thì tụng cái đó. Nghi thức thì có hết cả mà, có nghi thức ở sẵn ở trong kinh chú rồi, chúng ta cứ theo nghi thức mà tụng, nếu như có ban thờ Phật mà tụng, mà không thì chúng ta chỉ cần tụng ngũ bộ chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ chân ngôn, vân vân đó, thì chúng ta tụng trong ở cái quyển chú đại bi nhỏ nhỏ ở trên chùa có đó. Hôm nào Phật tử có thể lên đó, lên chùa mà thỉnh, thì có quyển đại bi thập chú nhỏ nhỏ ở chùa thì soạn ra sẵn rồi đấy, chúng ta có thể đi làm cũng tụng được, đến cơ quan cũng tụng được, nghỉ buổi trưa hay buổi chiều gì đó chúng ta rảnh lúc nào chúng ta lấy ra chúng ta đọc vài lần, tụng vài lần cũng được. Đó. Rồi hỏi rằng á, Phật tử hỏi rằng á, bây giờ vẫn còn ăn mặn thì tụng chú đại bi có được không? Được, không sao, cũng được. Nhưng mà dần dần chúng ta giảm dần đến những ngày tháng thì 2 ngày ăn chay hoặc 6 ngày ăn chay đó, chúng ta phát tâm ăn chay mấy ngày đó thì cũng được. Còn nói rằng thuyết phục mà mẹ không đồng ý, cái này thầy nghĩ rằng cũng không nặng nề. Nếu chúng ta đủ sức khỏe thì cũng không phải nặng nề cái chuyện đó. Bố mẹ chúng ta cũng không bắt chúng ta phải ăn thịt được. Ví dụ chúng ta ngày xưa còn trẻ, còn 2, 3, 4, 5, 7 tuổi thì bắt được. Nhưng bây giờ tầm mười mấy tuổi trở lên rồi, 18, đôi mươi tuổi trở lên, 15 tuổi trở lên rồi thì cũng không bắt được nữa. Chúng ta không ăn thì cũng chả, bố mẹ chúng ta cũng chả thể đè mình ra rồi nhét vào mồm mình được. Thế chúng ta ăn mà chúng ta cảm thấy sức khỏe mình vẫn khỏe thì được, không sao. Các cụ có nói vài lần thì nói chán thì thôi, miễn là chúng ta vẫn đủ sức khỏe thì ăn được, thì cũng được, không sao. Thế còn lấy cái cớ mà mẹ không cho ăn mà chúng ta sợ, chúng ta không dám ăn thì cũng không nên thụ động quá như vậy. Không nên. Chúng ta cảm thấy sức khỏe chúng ta thì ăn chay mà vẫn khỏe được thì chúng ta cứ tập dần, có tháng 2 ngày, mùng 1 ngày giảm trước, sau đó thêm thì lên 6 ngày chay, rồi lên 10 ngày chay như trong kinh như Phật dạy, thế là cũng quý rồi. Thế còn thì mà trường chay được là cái tốt nhất, mà không thì thập chay hoặc lục chay hoặc nhị chay cũng được các quý vị. Đó, thì tùy theo. Còn thì nếu mà cả 30 ngày vẫn ăn mặn bình thường thì cũng vẫn trì chú, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật được. Chúng ta là càng phải trì chú tụng kinh niệm Phật nhiều hơn để sám hối nghiệp chướng các quý vị. Chứ đừng nghĩ là chúng ta ăn mặn như thế là trì chú tụng kinh niệm Phật là không linh. Không, đây không phải linh hay không linh. Mà chúng ta trì chú tụng kinh niệm Phật là để gì? Để tiêu trừ nghiệp chướng, để khai mở trí tuệ. Mà lúc nào đó chúng ta hiểu ra tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều bình đẳng như nhau, thì lúc đó chúng ta thì lòng từ bi tự nhiên đã khai phát, chúng ta thì sẽ sợ ăn mặn và thì sẽ phát nguyện ăn chay được thôi. Qua đây thì thầy cũng xin thông báo luôn là trong suốt hơn 2 tháng qua, trước cái đợt giãn cách theo chỉ thị 16 của thành phố Hà Nội để phòng chống dịch bệnh virus SARS-CoV-2, thì đạo tràng chúng ta thầy đứng lên để vận động quỹ từ thiện ủng hộ gạo cho bà con nhân dân, những người gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách ấy. Thì đến nay, từ đó đến nay đã hơn 2 tháng một chút, thì tổng cái số tiền mà các Phật tử chúng ta cúng dường qua tài khoản của Techcombank và một số ít người qua BIDV có ghi, thì thầy tổng là được khoảng tính đến hôm nay là trên 800 triệu một chút, trên một chút, trên một chút. Để cụ thể thì vì là cái ở trong cái sao kê thì hôm trước là thầy nói là sư cô Ánh Nghiêm, sư cô ấy làm bị lỗi cho nên chưa sao kê cụ thể được, nhưng mà cộng tổng lại thì nó khoảng trên 800 một chút, chưa được 900 triệu. Nhưng mà trong suốt từ đó cho đến cách đây mấy hôm thì thầy tổng kết lại mà cái từ thiện của đạo tràng chúng ta thì thầy tổng kết nó chưa được 100% đâu, nhưng chắc cũng được 95-98%. Đó là chúng ta đạo tràng chúng ta gửi lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện Ba Vì là 10 tấn gạo và 500 thùng mì tôm và 50 suất quà gói an sinh ở xã Minh Quang, mỗi một suất quà là khoảng 500.000 đồng trên một suất, tức 5 năm 25 tức là khoảng 20-25 triệu. Nhưng mà xong chúng ta lại thêm mì, thêm mấy các thứ nữa là khoảng độ hôm đấy là hình như phải trả là 28-29 triệu mấy gì đó. Cái cho là rồi thêm 30 thùng mì tôm ở ngoài nữa thì chắc là khoảng trên 30 triệu. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ tính là 50 suất quà gói an sinh ở xã Minh Quang, sơ là mỗi suất là 500.000 đồng. Như thế thì cho nó cũng sơ sơ thôi, mà thầy mới nói là 95-98% thôi chứ nó không chuẩn 100% được. Và chúng ta đạo tràng nó chuyển về 2 tấn gạo cho xã Sơn Đông, sở tại chùa Khai Nguyên đây, thì ủng hộ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt dịch đấy. 3 tấn gạo cộng 200 thùng mì tôm về cho xã Thanh Cao, tức là xã quê ngoại của thầy. 5 tấn gạo và 300 thùng mì tôm ở xã Cao Dương, tức là xã quê nội của thầy. 30 tấn gạo và 1.500 thùng mì tôm, cộng 12.000 gói muối bột canh cho huyện Lương Sơn, ở nơi mà bà con rất là khó khăn, đặc biệt là khoảng trên 500 công nhân bị kẹt không về quê được, rất khó khăn. Cho nên bác chủ tịch huyện, bác ấy điện cho thầy, bác ấy xin cho bà con gặp khó khăn và các công nhân đặc biệt khó khăn, kẹt lại ở đó. Thì chuyển một lần đầu là 20 tấn gạo và 1.000 thùng mì tôm, rồi 10.000 gói bột canh. Nhưng mà lần sau bác bảo bác lại xin thêm mà còn khó khăn lắm, thì chúng ta lại chuyển thêm 10 tấn gạo và 500 thùng mì tôm nữa và 2.000 gói bột canh nữa. Thế thành tổng là 30 tấn gạo, 1.500 thùng mì tôm và 12.000 gói bột canh. Rồi cách đây khoảng độ tầm một tuần, chúng ta đạo tràng chúng ta chuyển 30 suất quà gói an sinh trị giá khoảng 500.000 một suất, cộng với 500.000 tiền mặt cho mỗi suất, tức là rơi khoảng 1 triệu một suất cho 30 người, 30 hộ gia đình, 30 người có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Cố Thổ, ở chùa Quất Lâm của đạo tràng chúng ta. Tổng như vậy thì tính sơ sơ tổng nó rơi vào khoảng 1.2 tỷ. Trong suốt hơn 2 tháng qua, đạo tràng chúng ta vừa là kêu gọi vừa là phát tâm. Đạo tràng chúng ta phát tâm qua 2 tài khoản, tài khoản chính là Techcombank, phụ là BIDV, thì thỉnh thoảng có người tiện thì họ gửi vào đó, nhưng họ có ghi rõ ở trong đó. Tổng là trên 800 triệu một chút. Nhưng mà đạo tràng chúng ta thì vì thầy thấy là bà con khó khăn vất vả quá, như trước đây thầy cũng trình bày rồi với đạo tràng rồi, chúng ta trích cái tiền mà chúng ta gửi để làm cỗ cúng rằm tháng 7 đó, với lại tiền các Phật tử chúng ta cúng về chùa các thứ đó, thì thầy cũng dồn để cứu đói cho bà con trước tiên đã, thì cho nên nó mới lên được khoảng 1.2 tỷ, trên 1.2 tỷ một chút như vậy. Còn đấy là tính về tiền làm từ thiện. Thì sau này khi mà hết dịch rồi thì đấy là làm sao kê, thì cần làm sao kê thì làm, thì nó vẫn còn ở hết đấy, nó cũng không mất đi đâu được. Thì nếu các Phật tử chúng ta tin tưởng và thôi thầy không phải làm thì thôi, nếu còn phải làm thì thầy bảo cô Ánh đi ra ngân hàng để làm cái đó với họ, để đăng lên trên cái trang web hay là trên cái trang Facebook của chùa chúng ta cho mọi người tham khảo. Ai có gì thắc mắc thì chúng ta thắc mắc, thì có gì cần tra thì chúng ta tay tra, nếu cần thì mới làm, không thì thôi, bởi vì đi nó cũng làm cái này nó cũng sẽ lâu. Nếu các vị cần thì cũng làm, phải minh bạch, không có gì phải lo, vì chúng ta phát tâm chưa được 1 tỷ, mà chưa được 900 triệu mà dồn các tiền khoản khác vào nó để làm, nó đến tận trên 1.2 tỷ rồi. Dùng cả tiền họ cũng rằng Tam Bảo rồi cả tiền phóng sinh rồi cả tiền cúng cơm dịp rằm tháng 7, thậm chí là cả tiền người ta cúng thầy cũng dồn hết vào đó để làm. Nếu mà có chúng ta mà chưa tin thầy thì có thể muốn sao kê thì các vị cần thì sao kê, vì gần đây nó cũng cái chuyện làm từ thiện một số các nghệ sĩ, các ca sĩ nghệ sĩ vân vân nó cũng đang ầm ĩ lên, cho nên chúng ta cũng không muốn là ầm ĩ tới đến những người tu chúng ta, mặc dù chúng ta làm nó rất là chuẩn rồi, nhưng mà nếu chúng ta cần thì thầy vẫn có thể bảo các cô đi làm cho nó chuẩn đấy, tùy theo. Còn thì tiện đây thì cũng thông báo luôn với đạo tràng chúng ta là tới đây vào tháng 9 thì mọi năm chúng ta vào ngày 19 tháng 9 là ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày xuất gia Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta có 3 ngày lễ vía Đức Quán Âm, ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9. Ngày 19 tháng 2 là ngày đản sinh, đúng không? Ngày 19 tháng 6 là ngày thành đạo. Còn ngày 19 tháng 9 là ngày Bồ Tát Quan Âm xuất gia. Có 3 ngày lễ vía Đức Quan Âm. Thì vì là còn là dịch bệnh, chắc là chúng ta đến thì cũng hơi khó. Nhưng thôi thì cứ dự kiến đến lúc đó mà thành phố Hà Nội mà hay là các tỉnh phía Bắc chúng ta hay là đất nước chúng ta hết dịch, mà các cơ quan nhà nước họ cho tập trung để chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ vân tập đại chúng để chúng ta tổ chức pháp hội Quan Âm Tam Thể Hệ Niệm một ngày, chúng ta một ngày thôi các ấy, một ngày và đúng ngày 19 tháng 9 thôi, tức là ngày lễ vía ngày xuất gia thôi. Còn những ngày trước thì chúng ta có thể tu tập ở tại nhà, còn tùy theo. Nếu mà ngày đó mà dịch chưa hết, thành phố Hà Nội chưa cho vân tập thì chúng ta cũng giống như hôm nọ tu pháp hội Vu Lan thôi, tu trực tuyến thì vẫn tổ chức. Các quý vị mà cầu an, cầu siêu và đặc biệt là cầu con cái hoặc quy Tam Bảo vân vân chẳng hạn, thì chúng ta cũng như lần trước bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 âm lịch thì chúng ta gửi danh sách làm sớ cầu an về cho phòng thông tin, thì chúng ta sẽ nhà chùa sẽ làm sớ cầu an cho đại chúng giống như hôm tháng 7 làm lễ cầu siêu, nhưng lần này là lễ cầu an và đặc biệt là cầu tự chẳng hạn vân vân, và cầu mình nói nôm na là cầu cho người sống chúng ta là chính, để chúng ta tu tập làm sao cho có sức khỏe, có trí tuệ, gặp nhiều may mắn, chúng ta tu tập cho tốt, và đặc biệt là cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ tại đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, để đưa cuộc sống của nhân loại về bình thường như trước đây. Thì chúng ta vẫn tổ chức dự kiến như vậy. Và cũng chính thức từ hôm nay, chúng ta sẽ, đạo tràng chúng ta sẽ tạm thời không nhận... Không nhận từ quỹ từ thiện nữa. Nhớ nhé, từ hôm nay chúng ta tạm thời không nhận gây quỹ từ thiện, sẽ dừng lại bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 âm lịch này, tức là ngày 26 tháng 9 này, năm 2021 này, chúng ta sẽ không nhận quỹ từ thiện nữa, và các Phật tử chúng ta cũng không phải gửi về nữa. Để quỹ từ thiện, nếu ai có gửi thì chúng ta cũng ghi rõ. Thì để cho nếu còn có gửi thì ghi rõ về tài khoản này, thầy không khóa về tài khoản này, tài khoản của chung của chùa chứ không phải tài khoản này dành riêng cho từ thiện. Từ thiện nó chỉ là một giai đoạn nhất định thôi, cho nên là không khóa tài khoản này. Tài khoản này tài khoản chung của chùa lâu lắm rồi, để dùng cho rất nhiều việc. Vì vậy nếu mà các Phật tử chúng ta còn gửi vào làm từ thiện thì chúng ta phải ghi rõ. Nhưng mà thôi thì thầy nghĩ là đợt nào chúng ta phát động thì chúng ta làm, còn không phát động thì chúng ta làm những việc khác. Ví dụ có việc chúng ta đang cần làm bây giờ đó là gì? Là in kinh Vô Lượng Thọ. Đấy, thầy đang cho in kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà kinh tế bây giờ nó cũng rất khó khăn. Chúng ta có thể phát tâm in kinh Vô Lượng Thọ để tới đây hết dịch thì chúng ta đến chùa chúng ta thỉnh về chúng ta tu tập thêm. Đặc biệt là những Phật tử chuyên tu tịnh độ thì bắt đầu tới đây chúng ta cũng sẽ học kinh Vô Lượng Thọ dần. và trì tụng kinh Vô Lượng Thọ Dần. Sau 7 năm chúng ta phát nguyện học và tụng kinh Địa Tạng, thì những người mà chuyên tịnh độ thì chúng ta chuyển sang Vô Lượng Thọ là chính. Và tiến tới còn cả Pháp Hoa nữa. Đó, kinh Vô Lượng Thọ thì in có cái khoảng độ 20.000 một cuốn thôi, cũng như kinh Địa Tạng hoặc đắt hơn một chút, có thể nhiều trang hơn một chút. Còn kinh Pháp Hoa thì chắc phải nhiều hơn. Kinh Pháp Hoa thì hơn 500 trang thì chắc phải, mà in giấy đẹp, giấy tốt thì chắc khoảng 50.000 một cuốn. Nhưng kinh Pháp Hoa thì chắc khoảng nửa tháng nữa mới in. Còn kinh Địa Tạng thì kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ bắt đầu in ngay trong giai đoạn này. Chúng ta sẽ tạm dừng cái vấn đề ủng hộ từ thiện gạo với các thứ đó, vì bây giờ bà con cũng đã hết giãn cách chỉ thị 16 rồi, đã đi làm được rồi, họ cũng đỡ khó khăn rồi. Thì bao giờ mà khi mà không may mà dịch nó đến, bà con lại tiếp tục gặp cái giai đoạn khó khăn như thế thì chúng ta mới phát động để từ thiện tiếp. Còn giai đoạn này thì chúng ta nên bố thí pháp cho họ tu, đó là ấn tống kinh sách như là Tổ Ấn Quang Đại Sư và Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói. Bố thí pháp là gì? Bố thí lớn nhất, tức là ấn tống kinh sách mà đem bố thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh họ được học, được biết tới Phật pháp, thì đấy là cái phúc lớn nhất. Đấy, thì cho nên đạo tràng chúng ta lại dừng cái việc vận động làm từ thiện từ ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2021, để chuyển sang gì? Các Phật tử chúng ta nếu có phát tâm thì phát tâm vào ấn tống kinh sách, cũng là để bố thí cho gì? Để bố thí để cúng dường cho đại chúng được tiếp xúc với Phật pháp, được học Phật pháp mà thôi. Công đức nó còn vô lượng vô biên, khiến cho Phật pháp được hưng long. Mọi người biết tới cái thiện mà bỏ cái ác thì công đức vô lượng. Thì chúng ta có thể chuyển sang phát tâm 5 quyển kinh hoặc 10 quyển kinh. 5 quyển kinh thì khoảng 100.000, hoặc là 2 quyển kinh thì khoảng 40.000, 1 quyển kinh thì 20.000, vân vân. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế chúng ta có thế nào thì chúng ta vẫn gửi. Nhưng ấn tống kinh sách chúng ta gửi ghi rõ nhé, gửi là ấn tống kinh sách. Hoặc cúng dường tượng thì tới đây thì dịch cũng đã vãn rồi, thì đại tượng chúng ta tiếp tục phải hoàn thiện, mà đặc biệt hoàn thiện tới đây là phải làm những cái pho tượng nhỏ nhỏ để ấy vào tường đó, để ốp vào tường đó. Cái pho tượng mà thầy bảo là 500.000 một pho đó, thì thợ đến rồi thì chúng ta lại phải có kinh tế, để kinh phí để gửi cho họ, để cho họ làm, mua vật liệu để trả công thợ cho họ làm. Thì có thể các Phật tử chúng ta thì cũng dàn tượng cái loại tượng 500.000 một pho đó, hoặc là cái loại tượng ngũ phương, hoặc là tượng Địa Tạng 3 triệu một pho đấy, chúng ta phát tâm tiếp tục những cái đó. Hoặc là ấn tống kinh sách, kinh Pháp Hoa thì cứ cho là khoảng 50.000 một cuốn giấy đẹp, kinh Vô Lượng Thọ 20.000 một cuốn, thì chúng ta tùy duyên để phát tâm. Tượng thì có loại 500.000 một pho, cái tượng bán thân ốp vào tường của các tầng, của các tôn tượng, trên 100 pho tượng cả trong kinh Nhật Tụng và trong kinh Địa Tạng gộp lại đó, để chúng ta thờ các ngài. Đây là chúng ta cũng đặc biệt đấy, không giống chùa nào đâu các quý vị. Chúng ta đến chùa chúng ta thì có cái đặc biệt riêng như thế, thì có như vậy thì chúng ta lại chuyển sang để phát tâm để hoàn thiện đại tượng Phật A Di Đà và ấn tống kinh sách là chính trong giai đoạn tới. Còn từ thiện chúng ta nhớ là xin tạm dừng từ ngày hôm nay 26 tháng 9 năm 2021, tức ngày 20 tháng 8 năm Tân Sửu. Nhưng mà nếu mà ai chúng ta phát tâm từ thiện lên thì chúng ta phải ghi rõ vào, thì để nhon ra đấy để chuyển để làm từ thiện trong kỳ sau A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây, và nhớ các Phật tử chúng ta chuẩn bị cho pháp hội Quán Âm vào ngày 19 tháng 9 âm lịch tới đây. Nếu được tới chùa thì chúng ta tới chùa, không được tới chùa thì chúng ta lại tiếp tục tu pháp hội Quán Âm trực tuyến vào ngày 19 tháng 9 âm lịch tới đây. Còn sớ sách cầu an, cầu siêu vân vân gì đó thì bắt đầu từ ngày mùng 1 thì mới tiếp nhận, vì lúc đó mới bắt đầu tiếp nhận khoảng chục ngày, hơn chục ngày nữa. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.